Thank you. phố lân cao thượng. Sau tam hành thấy được vị thân đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phố lân cao thượng. Khi xuất chạm biết đời đấng tâm đồng không sao tự tại và vô nhiễm là phố lân cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi đơn nơi cửa an toàn là phố lân cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin điện thuyết cho Xích Lâm và Nguyệt Nông, không biết gì lý do gì không có nghe nữa. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên ban pháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thâm Má, bài học hôm nay Kinh Thập Thượng Hai Pháp Minh và Giải Thoát sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Chắc Lẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 1 tháng 4 năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Bút Tha Thâm Má Phật học cơ bản trường bộ kinh, kinh số 34 Phật thượng hai pháp. Hai pháp cần được cắt chứng minh và giải thoát. Con xin phép đọc chính văn. Có hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cần được tu tập, có hai pháp cần phải biến tri, có hai pháp cần phải đoạn trừ, có hai pháp phải chịu phần tai hại, có hai pháp đưa đến thù thắng, có hai pháp rất khó thể nhập, có hai pháp cần được sinh khởi, có hai pháp cần được thắng tri, có hai pháp cần được tác chứng. Thế nào là hai pháp cần được tác chứng minh để giải thoát? Đó là hai pháp cần được tác chứng. Như vậy hai pháp này là thực chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng giác, chánh đẳng chính giác. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng.
Đang gặp trở ngại, hình như là bị cúp điện. Chùa đã bị cúp điện nên không biết là thì tôi có vào room trong giây lát nữa hay không. Để chi thay vì dẫn nhập thì chúng tôi sẽ đi vào phần nội dung của bài giảng. Và nếu khi nào thì tôi tuyệt siêu vào thì quý vị Phật tử quan hệ cho chúng tôi biết để chúng ta thành thì tôi tuyệt siêu. Thưa quý vị, hai pháp ngày hôm nay mà chúng ta đề cập đến đó là hai pháp gọi là Satchikatappa. Satchikatappa là cần làm cho hiện thực, làm cho chứng ngộ. Ở đây dùng chữ tác chứng là một từ vựng dịch rất hay ở trong bản dịch. Đối với một người tu tập, khi mà nghĩ đến cái gì cần thành tựu, cần thành đạt, thì nhiều lúc chúng ta đưa đến một cái nhìn rất là mơ hồ. Ví dụ như mình tu, mình nghĩ rằng mình phải làm sao cho cái chùa mình nó đẹp, hay là mình tu, mình nghĩ là mình làm sao để mình được cái chức vụ này hay vai trò kia. Và khi mà chúng ta nghĩ đến như vậy đó, thì cái tâm của chúng ta nó hướng đến một cái ưu tiên khác ở trong đời sống. Nếu mà chúng ta có một cái ý thức rất là rõ cái gì cần phải tác chính và cái gì cần phải thành đạt, đó là minh và giải thoát, thì cái nhìn và lối sống của chúng ta nó sẽ khác đi. Thì minh ở đây được hiểu là một sự nhận thức, một ý thức minh mật rõ ràng đối với những gì đang xảy ra, đặc biệt là đối với thân và tâm của mình. Chúng ta nghĩ đến hình ảnh của Đức Phật. Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ, và cái chữ Bút hay là Bụt, Buddha hay là Phật Đà là bậc tỉnh thức. Thì cái sự tỉnh thức đó nó là một danh từ khác đồng nghĩa với Buddha, với mình. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một người sống ở trong căn nhà, trong lúc lửa cháy thì người đó hốt hoảng, không biết là cái gì cần phải đem ra và cũng không biết làm gì, thậm chí kêu sự cứu hỏa đến mà chỉ là ơi ới thôi. Thì lúc đó chúng ta gọi là người đó, là người không biết, không biết phải làm gì hết. Nhưng mà một người biết á, là người có cái khả năng nhận thức lửa cháy, mình nên kêu sự cứu hỏa và cùng lúc mình nên lấy nước mình dập, chứ phải ngồi đó mình la làng la trời hay mình sợ. Hay hoặc giả là chúng ta đi trong đêm tối thấy có một cái bóng, thì khi ngay khi chúng ta thấy có cái bóng đi ngang đó, thì chúng ta hốt hoảng và chúng ta chạy. Thì ngay lúc đó thưa quý vị, nó chỉ là một thứ phản ứng dựa trên cảm tính, tức là mình đang đi trong bóng đêm thấy có cái gì lạ thì mình hốt hoảng, mà mình cũng chưa biết cái đó là cái gì. Cái đó có thể là cái bóng cái tàu lá chuối nó đang, hay là có một người ăn trộm đi ngang hay thế này kia, và mình chỉ nhận ra trong đầu mình kết luận một cách nhanh chóng là ma và mình chạy. Và thật ra thì cái việc mình chạy đó nó cũng chưa chắc là đã là một cái phản ứng tốt. Tại vì nếu họ đã là ma thì họ thể hiện ở phía trước, phía sau, họ thì chạy theo mình được, chứ đâu phải là mình chạy rồi mình thoát khỏi ma đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn chạy. Thì những cái phản ứng đó, nó có tính cách là bản năng, có tính cách là không thuộc về lý trí. Nhưng mà hơn hết đó, là chúng ta không có ý thức biết rõ. Chúng tôi lấy một cái chuyện đơn giản mà Đạo Phật thường dạy về cái chữ, chữ tỉnh thức hay là chữ minh. Ở đây đó là mình nhận thức cái sự việc đó, nó gọi là một sự nhận thức như thật. Nó xảy ra như vậy thì mình biết như vậy. Khi mà chúng ta mất một người thân, chúng ta khóc. Cái mất một người thân chúng ta khóc đó, đôi khi chúng ta nghĩ một chuyện thôi. Và một chuyện thôi là mình đang có cái gì đó rồi mình mất đi. Ví dụ như là chúng tôi thường sống với Ngài Hòa Thượng, sống hơn 30 năm, rồi bây giờ Hòa Thượng mất đi. Thì thứ gì chúng tôi cảm thấy mình mất một cái gì rất là lớn. Mỗi lần có chuyện vui, chuyện buồn cũng chạy xuống nói chuyện Hòa Thượng được. Và ở trong chùa, Chư Tăng ở xa về thì mình thấy rằng có Hòa Thượng đó, thì mình cảm thấy ấm áp hơn. Có giống như có một cái bóng cây che mát lớn, từ Hòa Thượng không có nữa thì thấy trống vắng. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ đến một cái người thân mà phải có mặt với chúng ta hoài, có bao giờ chúng ta nghĩ Hòa Thượng già rồi, Hòa Thượng bị bệnh như vậy, tiếp tục mang cái xác thân bệnh hoạn, Hòa Thượng phải nhẫn nại, phải chịu đựng. Rồi nếu chúng ta có một người thân mà người thân đó chịu bệnh khổ, mà mình nghĩ rằng người thân đó phải có mặt hoài với mình, phải chịu đựng cái khổ hoài để có mặt với mình, thì thật sự là mình không nghĩ đến cái đau của người đó, không nghĩ đến cái khổ của người đó. Thì nó có hàng trăm cái ví dụ trong đời sống, thưa quý vị. Chúng ta nhìn đời sống ở một phương diện, ở một chiều, nhưng mà ít khi nào chúng ta nhận thức cái chuyện đó một cách sáng suốt. Dạ, sáng suốt. Bây giờ quý vị có một cái cơ sở thương mại, hay là chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi nhờ một người nào đó như anh Thành ở chùa để đưa Hòa Thượng lên Dallas, thì chúng tôi cũng phải biết là anh Thành anh có đủ cái khả năng và biết phải ứng xử như thế nào. Ví dụ đang chạy xe mà xe bị bắt là làm sao, hay đi dọc đường có chuyện gì phải làm sao, vân vân và vân vân. Còn nếu với một người mà họ mới lái xe, hay là họ không biết gì về vấn đề, thì chúng tôi không dám đưa cho họ, để cho họ đưa Hòa Thượng đi. Ở đó chúng ta thấy rồi, nó có sự khác biệt giữa một người biết và một người không biết. Và cái người biết đó, là người ứng xử thế nào thích hợp, ứng xử thế nào đó mà để tránh được những cái bụng bề, ứng xử thế nào là đừng làm cho tình trạng nó tệ hơn. Thì không phải là chỉ riêng đối với một người bình thường, mà đối với cá nhân chúng ta trong đời sống, chúng ta hãy nhìn lại thân và tâm của mình. Cái phản ứng của chúng ta đối với thân và tâm đó, thường thường là chúng ta chỉ làm cho nó tệ thêm, ít khi nào mà chúng ta làm cho nó tốt thêm. Giả sử như mình cảm thấy là có cái chuyện buồn phiền, có chuyện buồn phiền xảy ra, thì nó có hai cái cách để mình phản ứng đối với chuyện buồn phiền. Một đó, là mình làm cho cái chuyện đó, đó làm cho sự buồn phiền nó tệ hơn, vậy nó buồn phiền hơn. Hai đó, là một cách thiền xảo chúng ta suy nghĩ thế nào đó mà chúng ta làm giảm thiểu sự buồn phiền hay là đoạn diệt sự buồn phiền đó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là mình ở trong đời sống đang tu tập rồi mình thấy một người đó, tự nhiên họ trách móc mình, yeah. họ nói quan mình chuyện gì đó mình giận, rồi mình về mình là ô, mình tiếp tục nghĩ rằng anh nó đâu có tốt gì đâu, anh nó cũng xấu thế này xấu thế kia, mình nghĩ đúng thứ chuyện hết. Nhưng mà thứ thì thay vì mình nghĩ như vậy đó, thì mình về mình ngồi xuống mình nghĩ như vậy, có thể là người đó đó họ có cái lý do gì riêng để họ nổi giận như vậy, họ có cái sự hiểu lầm gì đó, hay là mình bị cái nghiệp gì đó người ta mới giận mình như vậy. Và có một điều là mình không có nên để cho cái chuyện đó nó tiếp tục nó dày dò mình, để đây đi, nó dày dò mình chỉ phiền não thôi, không lợi gì hết. Nó có nhiều cách suy nghĩ, và cái suy nghĩ nào đó mà từ đó đó mình có thể không làm cho cái sự việc nó tệ hơn, thì thứ gì cái khả năng mà để không làm cho sự việc nó tệ hơn, cái đó nó cũng là một phần của sự tỉnh táo. Yeah, có sự tỉnh táo. Có khi nào mà quý Phật tử thấy một người mà mới nghe người ta nói có một câu rất là nhỏ không đáng gì mà nổi giận đùng đùng lên. À, chúng tôi gặp nhiều chuyện đó. À, ở chùa thỉnh thoảng có vài Phật tử thì họ đi chùa rồi bôi trong bếp, rồi xin miếng nước, rồi biết người họ nói thì nước ở ngoài chỗ đó chị ra chị lấy đi. Nhưng mà cái thái độ sau đó thành ra cố ra cố đó, mấy người đó họ Phật tử gì đi chùa gì thấy người khác bôi rồi họ không thân thiện thế này kia rồi họ nó giận. Thì cái cũng cái chuyện đó mà có người xem nó bình thường, à người ta có chỉ chỗ cho mình lấy nước thì mình tự mình lấy, có những người ta chỉ cho mình miếng nước thì mình cảm thấy mình giận. Thì cái phản ứng của chúng ta rất là quan trọng. À, trong giáo lý duyên khởi đó, giáo lý duyên khởi thì nói rằng xúc thì duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ và hữu. Khi mà xúc duyên cho thọ đó thì nó chỉ là một phản ứng đơn thuần có thể cách là cơ năng thôi. Nhưng mà thọ duyên cho ái duyên cho thủ đó, thì bắt đầu từ cái cảm thọ đó nó sinh ra phiền não, và phiền não nó sinh ra nghiệp, và nghiệp sẽ sinh ra quả. Thì ngay chỗ cái lằn ranh mà chúng ta gọi là cảm thọ đó, thì cái phản ứng với cảm thọ hoặc là phiền não hoặc là không phiền não đó, ở đó nó nói lên cái gọi là minh và không có minh, minh và vô minh. Thế mình vô minh đó, thì mình sẽ dẫn đến chỗ ái thủ hữu. Mà mình có cái minh sanh khởi trong lòng mình thì mình bớt đi thì mình làm giảm thiểu đi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ khác về cái minh và vô minh đó, là một hành giả mà ngồi xuống để tu tập thiền quán theo dõi hơi thở hay là theo dõi những cái hiện tượng xảy ra trên thân và tâm của mình đó. Có những người mà khi một chuyện xảy ra đó, họ lại chạy theo nó, họ chạy theo nó và họ quên đi cái sự trở về, cái sự trở về cần thiết, tức là trở về và hơi thở. Ví dụ như mình đang ngồi thiền, và bỗng nhiên là mình nhớ là có một người nào đó đã từng cho mình cái gì đó và cái đó rất tốt. Thay vì nếu mà mình có cái gọi là minh, có cái minh thì ngay lúc đó mình nghĩ là mình đang phóng tâm và mình kéo tâm trở về lại cái hơi thở. Cái khả năng mà trở về đó, đó gọi là khả năng hiểu biết, khả năng tỉnh thức hay là minh. Nhưng mà nếu chúng ta không có khả năng đó thì cái phản ứng của chúng ta nó khác đi. Hay hoặc giả là ngay cả trong cái sự thành tựu cũng vậy. Khi mà một hành giả ngồi thiền một lúc mà quen rồi cảm thấy rất là sảng khoái, cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thì với cái cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng đó thì tự nhiên mình cảm thấy là lâng lâng, mình muốn sống ở trong trạng thái đó hoài, mình bám, mình chụp lấy nó. Nếu một người mà có được cái sự huấn luyện đầy đủ thì ở trong giờ phút đó mình chỉ ghi nhận đó là cái cảm giác hân hoan, chỉ ghi nhận thôi, chứ không có cái ý nghĩ khởi lên là mình phải bám lên nó, mình phải sống nó, mình thích lên nó. Để làm gì? Để mình trở lại về với hơi thở. Tại vì nếu không mình sẽ đánh mất hơi thở. Dạ, mình đánh mất cái hay của cái mà gọi là khi mà chúng ta tu tập về thiền quán đó, là nhắc nhở cho chúng ta cái khả năng trở về, không có bị điều hổ ly sơn. Dạ, không bị mắc mưu hay là không bị đánh lạc hướng. Cái không bị đánh lạc hướng đó chúng ta có thể hiểu ngay ở đó là cái trạng thái tỉnh táo hay là. Thì thưa quý vị, nói về giáo lý duyên khởi đó, thì tất cả mỗi chúng ta hàng ngày hãy có sinh làm người thì chúng ta có các giác quan, hãy có các giác quan thì có tiếp xúc với các cảnh, mà có tiếp xúc với các cảnh thì sinh ra cảm thọ. Nhưng mà từ chỗ cảm thọ mà dẫn đến phiền não, đến như là ái thủ hữu, và cảm thọ không dẫn đến phiền não đó, thì ngay cái mấu chốt đó là nó cho chúng ta biết là chúng ta có minh hay là vô minh. Hãy nó vô minh thì một chục thứ xảy ra, thì một chục thứ dẫn chúng ta đến phiền não. Điều đó thì chắc chắn chúng ta không tránh khỏi. Và hãy chúng ta có minh thì chúng ta né được cái chỗ đó. Né được bằng cách nào? Là thay vì chạy theo nó, bám theo nó, thì chúng ta quay trở về lại với cái thiên đạo, và quay trở lại về với hơi thở. Thế cái khả năng để mà nói theo danh từ Trung Hoa gọi là hồi quan phản chiếu, hay là nói theo danh từ của thiền quán đó, là trở về lại với đề mục. Dạ, trở về lại với đề mục, tức là cái chuyện xảy ra mình biết, mình ghi nhận, nhưng mà mình không bị nó lôi kéo xa quá, mình trở về. Cái đó gọi là minh. Thì thật ra chúng ta rất là khó phân biệt giữa cái gọi là minh và vô minh. Bây giờ đó mình làm chuyện gì mình cũng nghĩ là đúng đó. Dạ. Có bao giờ mà ví dụ như mình ăn một món gì mình thưởng thức, hay là mình làm chuyện gì đó mà mình mà ai nói cho mình nói mình sai đâu? Dạ không, mình không nói sai, mình luôn luôn mình nói mình đúng. Nhưng mà cho đến khi nào có vị nào đó vị đó có đủ cái khả năng để tác động với chính mình. Dạ. Như là một cái vị sa di đang ngồi ăn một món ăn rất là ngon, và một vị thánh tăng ngồi kế bên, vị thánh tăng đó là coi như cái đốt cái lưỡi của mình bằng sự ăn uống và tham đắm như vậy. Thì câu mà con đừng đốt cái lưỡi mình bằng cái sự tham đắm như vậy đó, nhắc lên cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống trong vô minh mà chúng ta không có biết. Phải có một cái phải có cái vị nào đó mà khả dĩ sẽ nhắc chúng ta trở về. Một cái đó nằm ở trong niềm tơ kẻ tóc, khó lắm thưa quý vị. Bởi vì khi mà chúng ta nói là chữ Phật Đà hay là bậc tỉnh giác và bậc tỉnh thức đó, thì cái chữ đó cả đời chúng ta cũng không có nghiệm ra được hết. Nếu mà chúng ta nghiệm được phần nào đó thì chúng ta rất là hoan hỷ. Chúng tôi có một thời gian thực tập theo cách của ngài trên Mahabhuva niệm đề mục Buddha đó, thì thấy đặc biệt rất là hoan hỷ, là tại vì từ cái đề mục Buddha Phật Đà luôn luôn gợi nhắc cho chúng ta một cái hình ảnh là không có quên mình. Dạ. Không có sống ở trong quên lãng, không có sống và không có tỉnh táo từ những gì xảy ra trên thân và tâm của mình. Bởi vì Buddha có cái là bậc tỉnh thức, hay là Buddha là Phật Đà, và điều đó cho chúng ta một cái sự nhắc nhở rất là lớn về cái gọi là minh. Và thứ gì ngoài cái ý nghĩa về minh pháp thứ hai mà chúng ta nói đến ngày hôm nay, đó là chữ Vimutti hay là giải thoát. Yeah. Chữ giải thoát ở đây được trong kinh dùng rất là nhiều, thí dụ như chiên thoát khỏi lưới, đó là một sự giải thoát. Hay là con thiên nga ngỗng trời rời ao bay qua hư không, đó là một bầu trời thênh thang không để lại dấu vết. Đời sống của chúng ta thì nó tương tự như là một chúng sanh không biết bay, và chúng ta luôn luôn đi trên mặt đất này. Đôi khi chúng ta rất là thưởng thức cái chuyện mà gọi là mình được đi trên cái mặt đất này, thì như vậy đó là một cái gì rất là màu nhiệm, rất là đặc biệt. Nhưng mà ở phương diện nào đó thì trên phương diện vật lý, do cái sức hút của trái đất cho chúng ta thấy, cho chúng ta thấy một điều, đó là trên phương diện vật lý thì chúng ta bị hạn chế với cái trọng lượng, và hạn chế với trọng lượng bởi vì nên chúng ta té, bởi vì chúng ta không thể bay được. Mình xem ở trong phim cổ trang, có đôi khi thấy hình ảnh của những người khinh công, họ phi thân từ ngọn cây này qua ngọn cây kia cũng thích thú, nhưng mà mình không làm được, tại vì mình có những cái ràng buộc giới hạn về cái trọng lượng của mình. Thì cuộc sống của chúng ta có nhiều cái sự ràng buộc. Sự ràng buộc đó nó cho chúng ta một cái hình ảnh gọi là gà què ăn quẩn có say, tức là chúng ta quay đi quẩn lại chỉ với một cái khi nếp sống một cách sống và ở trong cái thế giới chật hẹp đó, hầu như là chúng ta không thể rời nó, không thể sống khác biệt hơn. Dạ, cũng không khác biệt hơn. Quý vị nhớ là có một thanh niên, tại vì cha đi ăn xin, thằng Sanjan cũng đi ăn xin, nhưng anh cũng khỏe mạnh, cũng có đủ ngũ quan. Và khi gặp tôn giả Xà Lợi Phất đó, thì ngài thấy ngài muốn tế độ thì ngài dạy anh đi xuất gia. Nhưng vì xuất gia thì anh không có cảm được cái hạnh phúc của đời sống xuất gia, và chỉ nhớ lúc đi ăn xin cầm cái tô đi ăn xin nước ngoài ta cho, rồi ăn qua ngày rồi khỏi phải liên hệ tới ai, khỏi phải ràng buộc điều gì. Và tự nhiên anh nhớ và anh muốn hoàn tục trở về với cái đời sống đi ăn xin. Thì khi mà chúng ta đọc câu chuyện đó thì chúng ta nghĩ rằng đời sống xuất gia là đời sống ràng buộc, đời sống có nhiều cái trách nhiệm, có nhiều cái giới luật phải gìn giữ. Và đời sống đi ăn xin nó là một cái đời sống đối với anh nó rất là lý tưởng. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta sống ở Mỹ thì chúng ta hiểu rằng ở đó có hai hạng người. Một hạng người homeless, người vô gia cư sống lang thang, hạng người có công ăn việc làm, có nhà cửa. Thì cho chúng ta thấy một điều là nó có những cái sống rất là tầm thường, rất là hạn chế, nhưng mà chúng ta vẫn dính mắc với nó, tại vì thói quen thôi. Gà què cũng có say, tức là con gà đó đi xa được nó phải ăn chừng đó. Đời sống của chúng ta nó bị hạn chế rất là nhiều, do đó chúng ta chấp nhận trong cái thế giới chặt hẹp, trong thế giới ao tù, và đôi khi mình không có ý thức và không biết rõ cái chuyện đó. Đó là cái khổ. Có lần lúc đó chúng tôi có một vài cái lớp mà không có học ở trong trường của chúng tôi được, chúng tôi phải đến cái trường Capoli để lấy thêm một vài cái tín chỉ bên đó. Và trường Capoli California đó là cái trường đại học mà họ nổi tiếng về nông nghiệp và về kỹ thuật, nhưng mà về nông nghiệp. Và chúng tôi có vào thăm một cái trại gà ở trong cái trường đại học này. Thì thứ gì ở bên Mỹ đó, người ta gọi là nuôi gà công nghiệp. Có lẽ chúng tôi nghĩ bây giờ ở bên mấy nước Á Châu, nhất là Việt Nam, chắc cũng có cách nuôi gà công nghiệp đó. Họ nuôi nhiều gà lắm, họ cung cấp trong cái thị trường lớn. Và những con gà này nó lớn lên đó, nó lớn lên trong một cái điều kiện rất là chật hẹp, một không gian rất là chật chội. Nhưng mà có lẽ là tại vì nó đã sinh ra từ hồi nhỏ cho đến lớn ở trong cái không gian chật chội như vậy, nên chi nó dường như là nó bình thường, nó không có cảm thấy thoải mái. Người cái ngành kỹ thuật ngày nay khi họ nuôi gà công nghiệp đó, thứ gì nhiều khi họ xem con gà giống như cái máy, nó ở trong một cái không gian rất là chật, rồi nó ăn, rồi do ánh sáng đèn, rồi nó đẻ trứng giờ người ta bán, rồi hay là cho ta làm thịt về thôi, chứ người ta không có dùng một cái chuồng lớn. Nhưng mà con gà có vẻ rất là thoải mái ở trong cái không gian chật hẹp đó. Nhưng mà tại vì nó chưa biết không gian rộng lớn, nếu nó biết không gian rộng lớn thì nó sẽ khác đi. Và chúng tôi cũng đọc những câu chuyện là nó có những cái loài vật mà nó vốn sống ở trong rừng, như là sư tử chẳng hạn. Nếu người ta nuôi mà người ta gọi là domesticated, tức là họ nuôi như là một loại gia súc rất là lâu á, mà đem thả về thiên nhiên nó cũng sẽ không sống được, tại vì nó quen với cái đời sống ở trong nhà. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Nếu chúng ta thấy mình không bị ràng buộc, nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình không có cái gì gọi là giới hạn mình hết, tại vì những thứ đó quá quen rồi. Những cái kiết sử thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái sân sắc ái vô sắc ái ngã mạn phóng dục của mình thấy nó không có vấn đề gì hết, mình thoải mái với nó hoàn toàn. Tại vì sao? Là tại vì mình đã sống với nó từ vô thủy, mình sống với nó rất lâu, cho đến ngày nào đó mình thắp sáng được cái ý thức rằng đây chính là sự ràng buộc. Dạ, đây chính là sự ràng buộc. Chúng tôi có quen với một vài người thân, và những người đó bị cái bệnh gọi là rất là nhạy cảm. Dạ, rất là nhạy cảm. Ai mà nói đến chút xíu là buồn, là khóc, là giận, rất là dễ giận. Thì người đó chưa bao giờ người đó họ thấy được cái vấn đề mà nhạy cảm của họ một cái quá độ đó, đó là vấn đề. Mà họ luôn luôn nghĩ rằng người chung quanh là vấn đề, những người khác là vấn đề, họ không phải là vấn đề. Và nếu mà chúng ta thấy rõ một chút là một cái tâm tư dễ buồn, dễ giận, dễ, đó là cái gì? Đó là cái mà chúng ta gọi là cái sợi dây ràng buộc. Đó là sợi dây ràng buộc. Nó giống như là mình có một cái vết thương mà không có băng, không có và cái vết thương không băng bó đó nó cứ làm cho chúng ta bị dễ dàng bị đau, bị nhức, đụng một chút là đau lên, nhưng mà bởi vì chúng ta quen với nó rồi nên chúng ta không thấy có vấn đề. Do vậy thưa quý vị, cái minh đó, thì nó liên hệ đến giải thoát, là bởi vì cái minh đó, ý thức được là cái gì ràng buộc và cái gì không phải ràng buộc, và cái gì giải thoát ở tại đây đó, nó là một thứ hạnh phúc mà chính ra cái bậc chân nhân mới hiểu được hạnh phúc này. Mình ở một căn phòng rất là lôi thôi, khi nào mà mình dọn dẹp sạch sẽ mình cảm thấy hạnh phúc. Người mình hai ba tiếng đồng hồ ở ngoài nắng vô mồ hôi nhễ nhại rồi mình đi tắm một cái, tắm xong nó khỏe, cái tắm xong nó khỏe được hạnh phúc. Mình đang thiếu một món nợ, bây giờ mình trả được hết nợ mình cảm thấy hạnh phúc. Hay hoặc giả là ở trong lòng mình đó, mình hay có cái chuyện buồn phiền chuyện này kia, tự nhiên bây giờ mình thảnh thơi, mình trút hết, mình cảm thấy hạnh phúc, đó là giải thoát. Người tu tập nên thử, đặc biệt là nên trầm tư và đồng thời tự cho mình cơ hội để nếm cái vị của sự giải thoát. Chúng tôi không có nói rằng là hãy chúng ta muốn giải thoát liền. Nhưng mà trong đời sống nó có những cái mà khi mà đặt cái nặng xuống, rút được những cái rối căng ràng buộc và giải thoát thì lúc đó thực sự hạnh phúc lắm. Và trong những giờ phút đó thì chúng ta nên cảm được cái giá trị của tự do, cái giá trị của hạnh phúc, của giải thoát. Thứ gì thời đại hôm nay là con người thường cố vũ cho sự tự do, nhưng mà sự tự do đó nó chỉ đến thực sự qua sự giải thoát, và cái sự giải thoát nó chỉ đến thực sự khi chúng ta hiểu được những cái trói buộc hiện tại của chúng ta là cái gì. Nếu chúng ta không có thấy được nó là vấn đề trói buộc thì chúng ta không bao giờ giải thoát được hết. Như chúng tôi nói là có những người sống với cái dây kiết phượt, những dây cột đói, nhưng mà người không ý thức rằng đó là dây cột đói thì thật ra đó người đó đang sống ở trong một thứ tự do mơ hồ, một thứ giải thoát giả tạo. Và vì vậy khi một hành giả trong lúc thiền định đó, cái tâm sân đang sanh khởi, thì vị này bằng cái gọi là minh, tức là có cái ý thức rõ ràng là tâm sân đang sanh khởi, cho đến khi bằng cái năng lực của chánh niệm, vị đã nhìn một cách vắng lặng, nhìn một cách rõ ràng đối với tâm sân nó biến mất đi, thì vị đã nhận rằng tâm sân biến mất đi. Thì khi nhận ra cái mặt mũi của tâm sân khởi lên, tâm sân chấm dứt, thì thưa quý vị, lúc đó vị đã mới thấy được một điều mà chúng ta gọi là sự khác biệt giữa cái sân và cái không sân. Chúng ta không có thấy được cái chuyện đó, chúng ta không thấy được chuyện đó. Khi mà chúng ta sống hàng ngày mà một cái quái niệm hay là một cái phiền não nó chưa sanh khởi rồi bây giờ nó sanh khởi, thì chúng ta thấy không có vấn đề gì hết, chúng ta cũng thấy có vấn đề gì hết. Chúng ta rất là ơ hờ, rất là mù mờ, chúng ta không có cái tỉnh táo đối với những gì xảy ra xung quanh mình. Cái đó gọi là chúng ta thiếu cái minh. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái minh, tức là ý thức được, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà một cái phiền não như là tâm tham, tâm sân nó sanh khởi, bây giờ nó được đoạn tận, nó được chấm dứt, thì chúng ta thấy ngay giờ phút đó chúng ta hưởng được cái vị của cái gọi là giải thoát. Quý vị Phật tử còn hiện trời thì chúng tôi chút xíu. Xin được nhờ chư vị giảng sư có vị nào quan hệ giúp đề quyết nói chuyện dùm khoảng chừng 50 phút, tại vì có một phái đoàn sắp rời chùa, chúng tôi phải ra tiễn các ngài đi một chút từ giả, rồi chúng tôi sẽ trở về tiếp tục. Xin không biết chư tăng có quý ngài nào quan hệ giúp dùm để tiếp tục trong khoảng chừng 5 phút chúng tôi sẽ trở lại. Và kính thỉnh thượng tọa Pháp Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy. Dạ, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào chư Phật tử. Sau đây chúng tôi xin được tiếp tục với Thượng tọa Giác Đặng giảng về cái bản minh và giác thoát. Sau khi mà tôi gọi giáp đẳng trở vào rồi thì báo cho chúng tôi biết để chúng tôi thỉnh thượng tọa giảng. Như là tiếp theo lời của thượng tọa giác đẳng á, thì chúng ta nói đến cái minh và giải thoát đó, thì cái pháp này đã chúng ta thấy rằng nói đến cái minh á, là cái hiểu biết, là cái hiểu biết. Bây giờ trong trên phương diện hàng ngày đó, thì cái gì mà mình nhận thức rõ được cái hành vi của mình thì cái đó được gọi là minh. Ví dụ như bây giờ là mình có thể là mình nhận biết, nhận thức được là ở cái này là nên làm, cái này làm nên làm, cái này không nên làm, hoặc cái này là nếu mà mình làm á thì dẫn đến cái quả khổ. Thí dụ như mình thân mình sát sanh, thân mình trộm cắp, thân mình tà hạnh, rồi lời nói của mình nó gây đến cái khổ. Cái khổ là khổ cho mình, khổ cho người khác. Khi mà mình nhận thức được cái điều đó thì cái đó được gọi là mình. Thì nếu như một người mà nhận thức được, biết được cái hành vi của mình, cái việc nên làm hay là cái việc không nên làm, rồi cái việc có lợi ích hay là không có lợi ích. Ví dụ như bây giờ mình nói cái lời nói này ra mà có thể là gây đến cái khổ, cái tổn hại cho người khác hoặc là tổn hại cho mình, thì ngay lúc đó mình chặn đứng lại. Hoặc là cái việc làm gì của mình làm mà mình thấy rằng là nó khả dĩ mang đến cái quả khổ cho mình hoặc là gây đến cái tác hại cho người khác, cái khổ cho người khác, thì mình nhận thức ra những điều đó thì cái đó được gọi là mình. Cái đó là trên phương diện đời sống hàng ngày về cái chữ minh. Và khi mà cái trên phương diện tu tập đó, về về một người hành thiền đó, ví dụ như mình nói rằng là cái minh là mình nhận thức ra là bây giờ tâm của mình đang có tham. Cái tham này bắt nguồn từ đâu? Tham bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ ở cái phiền não. Tâm mình nó cái phiền não nó chất chứa từ bấy lâu nay. Khi đó cái tham này đó, thì mình hiểu là cái tham dục là cái tham của cái chúng ta thấy nè, nó là mơ tưởng, mơ khổ, ước vọng, rồi cái dưỡng vọng gì đó. Thì chúng ta nhận thức ra cái tham này đó chính là cái sự làm cho tâm của mình nó mờ ảo, mờ ảo, rồi làm cho cái tâm của mình nó không minh định được. Cái tham này đó là cái dẫn đến cái mà mình thấy rằng nó không sáng suốt được, không sáng suốt được. Như vậy thì mình biết rằng nếu là tham dục thì mình nghĩ ngay ở về sắc dục hay về cảnh dục. Về sắc dục tức là mình tham về cái người khác phái, ưa thích về cái người khác phái, rồi mình nhận thức ra giờ bởi như vậy đó là cái lòng tham của mình, chính vì cái điều này đó, nó làm cho mình phải luân hồi hoài, làm cho mình phải luân hồi hoài. Mình biết rằng một người mà mơ ước đến cái sự ước vọng trong tương lai, ước vọng trong cái đời sống tới, nó cũng là cái tham. Cho nên là khi mà tâm mình khởi lên những cái tham đó thì mình nhận biết ra những cái điều đó, là như trong kinh quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Có sư sư huynh đệ Đại Đức Đại Dũng này vào cửa ra này phải nói chuyện. Thì bây giờ khi mà ở trong kinh 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 niệm xứ, kinh đài niệm xứ, Đức Phật này thì nói rằng khi tham, mình tâm mình tham, mình biết mình tham. Tâm mình sân, mình biết mình sân. Tâm mình si thì biết tâm mình si. Tâm mình tà kiến, mình biết tâm mình tà kiến. Tâm mình đang hôn trầm, mình biết là mình đang hôn trầm. Thì cái đó gọi là minh. Cái minh, cái minh nó sanh khởi ấy, thì là một cái điều mà chúng ta hiểu như chữ minh ở đây ấy, là sự giải thoát rồi. Nó là giải thoát. Thì khi nào mà tâm của mình nó sanh khởi để mình nhận thức những điều đó, để rồi mình vượt lên những trên những điều đó, không bị ràng buộc trong những cái tham, hay hoặc là trong những cái sân, hay hoặc là trong những cái tà kiến, hoặc là hôn trầm thị ni, thì mình vượt lên trên những điều đó là sân, sau đó là giải thoát. Như vậy thì trên phương diện thiền quán, trên phương diện tu tập thiền, một người mà mình nhờ cái sự chánh niệm, nhờ sự chánh niệm, chánh niệm một cách vững chắc, chánh niệm một cách liên tục, như vậy thì cái người đó mới có thể thấy rõ được cái gọi là, mà chúng ta biết rằng nó chính là một cái nhận thức ở trong thiền quán. Vì như vậy thì để mà có được cái minh á, tức là cái người đó phải có một cái sự chánh niệm một cách liên tục. Bởi vì thường là chúng ta nhớ rằng là cách dài hôm trước chúng ta có học một cái bài học nói đến chánh niệm và tỉnh giác đó. Chánh niệm và tỉnh giác, thì cái chánh niệm này đó mà nó đi với lại sự tỉnh giác. Chánh niệm là sự ghi nhận, ghi nhớ, mà tỉnh giác tức là biết, hiểu biết một cách rõ ràng. Thì do cái chánh niệm và tỉnh giác này một cách thường thường xuyên, một cách liên tục vững chắc như vậy thì trí tuệ sẽ phát sinh. Như vậy thì minh sanh khởi, minh sanh khởi. Và chúng ta thấy rằng khi mà nói đến minh á, trong cái phương diện mà tu tập của một người thiền quán, là nhận thức được, biết cái tâm của mình đang có vận động hay không có vận động, đang có hôn trầm hay không có hôn trầm, đang có tham hay là không có tham, đang có sân hay là không có sân, đang có si hay là không có si, vân vân. Như vậy thì đó là cái người mà làm chủ được chính cái tâm của mình. Và như là trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng là minh sanh khởi thì vô minh diệt. Mà ở đây chúng tôi chỉ nói trên cái minh, trên cái phương diện của một cái người tu tập thiền quán. Tu tập thiền quán. Như vậy thì mỗi cái bước đi của mình, mỗi cái nhận thức về tâm của mình, thì trong cái đó được gọi là minh. Minh. Còn trong một cái trường hợp minh nữa là, minh ở đây đó là chỉ cho tâm minh. Tâm minh, tâm minh ở đây là nói về đến cái túc mạng minh. Thí dụ như một cái tâm sanh khởi lên, chúng ta biết rằng là một trong những cái tâm của vị A-la-hán, tâm của một vị A-la-hán, mà A-la-hán theo ta, A-la-hán nhất minh, A-la-hán tam minh, A-la-hán A-la-hán khô cũng có, A-la-hán lục thông cũng có. Thì ở đây khi mà mình nói trên phương diện minh á, tức là chỉ cho ba cái minh, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Lậu tận minh, khi nói đến minh ở đây đó là trước tiên là nói đến cái lậu tận minh. Mà mình biết là một vị a la hán tâm tứ đạo sanh khởi lên là cắt đứt những cái phiền não, trong đó có năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Thì như cái câu Phật ngôn khi nãy Đức Phật ngài dạy, minh sanh khởi thì vô minh diệt. Thì minh ở đây trong cái nghĩa mà cái tâm tứ đạo của một vị A-la-hán sanh khởi lên, thì khi đó minh sanh khởi là giống như là cái bóng tối, cái ánh sáng nó tỏa sáng lên, thì tự động cái bóng tối nó sẽ biến dần đi, và nó mất hẳn đi, nó mất hẳn lên từ ở cái tâm tứ đạo đó. Thì trước tiên chúng tôi xin nói đến cái túc mạng minh. Cái túc mạng minh là một cái trí nhớ, cái trí mà cái vị đọc biết được cái đời sống của mình và chúng sinh khác. Đời sống của mình và chúng sanh khác. Biết được cái nguyên nhân, cái nguyên nhân, cái động cơ để khiến cho chúng sanh hành động, mà do cái hành động đó dẫn đến cái gọi là dẫn đến cái gọi là tái sanh, có thể làm trời, làm người, làm chúng sinh ở trong ác thú. Thì vì bằng cái ác nghiệp thì chúng sinh sanh trong ác thú, trong cái khổ thú. Còn bằng cái thiện nghiệp thì chúng sinh sanh trong cái cảnh giới an lành, tức là trong thiện nghiệp, thiện thú, thiện thú. Thì cái sở dĩ mà biết được những cái kiếp đó, tức là nhờ cái mức độ mà chúng ta thấy rằng cái tâm đến đạt đến một cái mức độ là thanh tịnh, đến đạt đến một mức độ thanh tịnh, mà cái gọi là túc mạng minh ở đây đó, chúng tôi muốn nói là cái người mà chứng thiền đó, họ cũng có thể biết được cái túc mạng minh, biết được cái đời sống của mình do cái duyên nghiệp gì, do cái duyên nghiệp gì, do cái duyên nghiệp gì mà sanh lên cõi người, do duyên nghiệp gì sanh trong cõi ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, do cái duyên nghiệp gì mà sanh ở cõi trời dục giới, hoặc là do cái duyên nghiệp gì mà sanh ở trong phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Biết được những điều cái đó được gọi là cái túc mạng. Nhờ biết như vậy, chúng tôi mới nhớ trong kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện mà có cái bà, cái gọi là một cái người phụ nữ mà lưu thôn, ở lưu thôn, cái người phụ nữ lưu thôn, ở lưu thôn, thì cái người phụ nữ này hộ độ cái người các vị chư tăng rất là tốt. Thì hẳn là cái tâm các vị tỳ kheo mà sanh khởi lên hôm nay cái nghĩ là muốn ăn cái gì, thì tự động cái vị bà đó, bà cụ đó phải dâng cái món đó. Thì cái vị tỳ kheo cũng không dám sợ khởi lên cái, rất là sợ họ khởi lên cái ý gì, thì cái bà này hiểu được, biết được tâm, biết được. Thì một thời gian sau cái vị này á mới nhập hạ xong rồi trở về gặp Đức Phật. Thì một số vị này, có một số vị rất là sợ, không muốn trở lại chỗ đó. Đức Phật khuyên là các vị hãy đến đó, thì khi mà tâm mình khởi lên á, thì người ta có một người nào đó hiểu biết tâm mình, thì tự động mình sợ. Nếu mà mình nghĩ sai á, nghĩ quấy đó, thì tự động là mình không muốn nghĩ đến, mình sợ nghĩ đến những điều đó. Người khác biết được, bởi vì biết được biết được cái tâm của người khác là tha tâm không. Nhưng mà cái người mà biết được những điều đó, chúng ta có thể đạt được cái trạng thái đó. Còn có bậc A-la-hán, mà đặc biệt là A-la-hán gọi là lục thông hay là A-la-hán tam minh, thì ở đây muốn nói đến cái lậu tận, cái gọi là cái túc mạng minh, tức là biết được cái đời sống của nguyên nghiệp do mình và những chúng sinh khác từ đời trước. Rồi cái thiên nhãn minh, tức là biết được kiếp này bao nhiêu kiếp mình sanh làm con người đó ra sao, con người đó bị giết ra sao, bị chết bằng cách gì, sanh ra sao, biết được. Rồi mình sanh lên cõi trời bao nhiêu kiếp, sanh như thế nào, biết rõ những cái tường tận, là gọi là thiên nhãn minh. Đặc biệt là khi nói đến lậu tận minh, tức là khi mà tâm tứ đạo sanh khởi lên, thì vị đó đoạn tận những cái phiền não. Các cái vị mà chứng thiền chỉ đạt được cái ngũ thông thôi, vị đạt được ngũ thông, tức là tha tâm thông, túc mạng thông, biến hóa thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, chẳng hạn như. Nhưng mà cái vị đó không thể nào có được cái lậu tận thông, hay là cái lậu tận minh. Cái lậu tận minh này là khi nào mà chỉ có cái bậc A-la-hán, tâm tứ đạo sanh khởi lên, thì đoạn tận được bốn cái pháp lậu, tức là dục lậu, khổ lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Những cái vị mà phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, nếu chưa chứng quả thánh, thì các vị đó vẫn còn đầy đủ các lậu. Chẳng qua là có một số lậu hoặc, như là lậu hoặc là được dục lậu thì được hẳn, được kiềm chế, được khống chế, chứ nó cũng chưa, nó không phải là đoạn diệt được. Còn chỉ có cái tâm tứ đạo, tức là bậc A-la-hán sanh khởi lên, mới đoạn từ được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì chính cái lậu này tức là chỉ cho cái pháp mà nó ngâm tẩm, nó nhận chìm chúng sanh, gây ra cái đau khổ luân hồi cho chúng sanh. Mà tâm tướng đạo sanh khởi lên, nó cắt đứt được những cái phiền não, cắt đứt được những cái phiền não. Phiền não là cái căn gốc để sanh ra đau khổ luân hồi, đó là cái quả của luân hồi. Nghiệp là cái căn gốc để tạo ra cái quả của luân hồi. Mà chúng ta thấy rằng phiền não chính là vô minh, tham ái và chấp thủ. Vô minh, tham ái. Còn nghiệp chính là hành và hữu. Hành là hành động, hành thiện, hành động gọi là hành phúc hành, tức là hành động thiện. Phi phúc hành là hành động bất thiện, bất động hành, tức là những cái sở hành phối hợp với các cái tâm vô sắc, tâm thiện vô sắc. Chúng ta tạo ra cái gì? Cái quả của luân hồi. Vì có hành cho nên có sự hiện hữu, mà còn hiện hữu thì còn đau khổ, mà còn đau khổ. Dù trong cái nghĩa của khổ khổ, cái nghĩa của quại khổ, cái nghĩa của hành khổ, cái khổ mà chúng ta có thể cảm nhận được đó, chúng ta có thể cảm nhận được đó, đó là sanh lão bệnh tử già cầu muốn không được thương yêu xa lìa. Nói chung mọi cái mà chúng ta xoay quanh với cuộc sống, chúng ta có thể cảm nhận được ở một phần nào đó với cái cảm nhận của một cái si tu của người phàm phu. Còn cái khổ mà Đức Phật này muốn nói nữa đó, đó là cái hoại khổ và cái hành khổ, tức là cái sự vận hành của các cái pháp hữu vi, trong đó có thân và tâm, hay nói là năm uẩn của mình. Đó là sự hiện hữu do có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, thì nó tạo ra cái gọi là bốn danh uẩn: thức, thọ, tưởng, hành, thức. Và vì vậy cho nên là nó tạo ra mỗi cái cảm xúc trong cuộc đời này mà mình vui buồn, bất tội nguyện, ưa thích tất cả những cái điều đó. Ngọn gió đời được hơn, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, được thua mất, những cái điều nó tà làm cho tâm của mình nó xáo trộn, nó khốn đốn, nó khổ. Cái khổ mà gọi là cái hành khổ là từ ở trong cái sự vận hành của pháp hữu vi, mà các pháp hữu vi là như hôm rồi, hôm qua chúng ta có học cái bài hữu vi giới và vô vi giới. Cái hữu vi đó là cái pháp được do nhân, do duyên, do điều kiện để tạo thành. Thì tất cả được gọi là pháp, nhưng mà pháp hữu vi ở đây chỉnh chỉ cho sắc pháp, tâm và sở hữu tâm của mình là pháp hữu vi. Và như vậy thì nó chạ tiểu cái sự vận hành đó, mà nó do duyên để tạo thành. Như vậy do duyên tạo thành thì nó cũng phải do duyên để đi đến việc để tạo thành một cái duyên mới, cái duyên mới tạo thành cho một pháp mới sanh khởi lên. Như vậy thì đủ duyên thì đến, mà hết duyên thì đi. Đó là như vậy. Mà cái gì mà do điều kiện tạo thành, do duyên tạo thành, thì nó cũng phải là đi đến sự duyên để đi đến quả diệt. Vì vậy cho nên nói đến cái hoài khổ. Ví dụ như bây giờ mình đang vui, nhưng mà chợt một lúc mà nhớ cái gì đó, một chút nữa mình nhớ cái gì đó nó không hài lòng mình, thì đó là mình buồn, mình buồn. Cái đó là cái hoài. Rồi cái tâm của mình nó suy tư cái này, suy tư cái kia, tạo cho cái tâm lý của mình nó thật sự ra, thưa quý vị, rất là nhanh, rất là nhanh. Tâm mình chợt đến chợt đi, chợt đến chợt đi liên tục, mà trong kinh gọi là từng sát na, từng sát na, sát na sinh diệt, để tạo cho cái tâm của mình nó buồn vui, nó bình thản, nó buồn vui bình thản, nó cứ liên tục như vậy. Tuy là nó nhanh mình khó cảm nhận ra được, nhưng mà mình mặc dù là mình cảm nhận trong một cái mất mát, cái chợt hận, hụt hận đó, nó cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi, nhưng mà mình nó cũng chỉ là một thời gian ngắn, nhưng mà nó đã trải qua bao nhiêu sát na trôi qua rồi, trôi qua rồi. Vì vậy cho nên nó tạo cái gọi là hoại khổ trong cuộc đời này, trong cuộc đời này. Như vậy thì khi nói đến minh, tức là cái lậu tận minh đó, là sanh khởi lên, để đoạn tận những cái phiền não, đặc biệt là nói đến dục lậu. Dục lậu, nói đến cái dục lậu, nói đến cái dục lậu tức là vì lòng tham dục, vì lòng ái dục nên lo, vì lòng ái dục làm cho lụy phiền, dứt trừ ái dục luôn luôn không còn đau khổ. Thì ở đây đó, nếu mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng tham ái sinh sầu u, tham ái sinh lo sợ, ai dứt trừ tham ái không sầu đâu lo sợ. Như vậy thì một chỉ có cái phiền não là cái cội nguồn gốc rễ để sanh ra cái đau khổ, sanh ra cái đau khổ, mà cái người một bậc mà đoạn tận được cái dục lậu đó, làm cho cái người đó thanh thoát, cái người đó vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của dục lậu. Cái dòng nước của dục lậu nó không còn có cái cơ hội để trói buộc nữa, xua đuổi nữa. Cuộc chơi của chúng ta giống như cái người mà đi ngược dòng sông, đi ngược dòng nước mà thôi. Cuộc đời của chúng ta là như vậy. Và dòng đời thì cứ dẫn trôi diễn, chịu sự chi phối của phiền não, chịu sự chi phối vận hành của nghiệp, vận hành của nghiệp để chúng ta có hiện hữu trong cuộc đời này. Cái người này, người nọ, người tốt, người xấu, của ai là vân vân và vân vân. Nhưng mà cái gì do tạo ra cái đó là nghiệp, là phiền não, Như vậy thì cái một người mà tâm tứ đạo sanh khởi lên đó, là cắt đứt được dục lậu, cắt đứt được hữu lậu. Hữu lậu tức là cái sự hiện hữu, cả sanh hữu và nghiệp hữu. Thí dụ như mình tạo thiện nghiệp, nhưng mà mình còn vương vấn chút ái nào đó, cả ái nhỏ, ái lớn gì nữa, thì cái đó là cái tiềm ẩn của phiền não mà. Cái đó là cái tiềm ẩn của phiền não. Bởi vì cho nên là Đức Phật ngài mới nói rằng là Như Lai không tán thán bất cứ một hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Ví như phân khi mà dính vào trong người của chúng ta, thì dù ít hay nhỏ, nhiều ít hay nhiều đi nữa, thì nó cũng tạo cái sức hôi thối, tạo cái sự hôi thối. Như vậy thì Đức Phật ngài với các bậc thánh thì các ngài thấy rõ được cái luân hồi là đau khổ, cho nên là các ngài đoạn tận được cái hữu lậu này, tức là cả cái sinh hữu và nghiệp hữu. Cái sinh hữu tức là đời sống không còn tái sinh nữa, ngay cả cái nghiệp thức để tạo cái mầm mống tái sinh không có. Và nghiệp hữu tức là các nghĩa không còn đầu tư cho cái nghiệp để tái sinh ở cõi trời, cõi người hay là cõi vui, cõi khổ. Còn hiện hữu là còn khổ, cho nên là không còn hiện hữu. Có nghe qua điều này thì chúng ta thấy rằng nó một cách ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng là tại sao đạo Phật dạy chúng ta tu để rồi chúng ta không còn cái gì hết vậy? Mà thiệt, Đức Phật thì dạy rằng nó còn hiện hữu là còn khổ mà. Còn khổ, chúng ta chịu sự chi phối của khổ. Cái khổ mà sanh già bệnh chết, cầu muốn thương yêu xa lìa không được là khổ. Đó là cái khổ thôi. Còn cái hoại khổ là cái gì nó sinh lên mà nó hoại diệt đi. Pháp hữu vi cả thân và tâm mình, cái gì nó sinh lên nó hoại diệt đi, đó là cái khổ. Cái hành khổ là sự biến chuyển của vận hành của các pháp hữu vi. Như vậy thì hữu lậu đó, cái tâm, cái dòng nước mà gọi là hữu đó, tức là cái dòng nước của lậu hoặc đó, nó không còn có cái cơ hội sanh khởi nữa. Và cái kiến lậu, tức là cái quan điểm về thường kiến, vô hữu kiến, vô hành kiến, nó không còn ở trong đó với các vị này. Mà chúng ta đọc ở trong kinh đó, với một người phàm phu thì dễ bị rơi vào trong cái kiến lậu đó. Kiến lậu chỉ có khi nào mà sanh khởi lên mới đoạn trừ được cái kiến lậu. Mà trong kinh Phạm Võng, tức là bài kinh Trường Bộ Kinh á, bài kinh số 1, số 2 chúng tôi nhớ, cái bài kinh Phạm Võng, tức là nói đến 62 quan điểm tà kiến. Chúng ta lật qua bên đây cũng dính vô trong cái cái tà kiến lọt qua bên kia cũng dính ở trong cái lưới lưới tà kiến. Cái lưới đó mà Đức Phật ngài ví như là cái lưới, cái tà kiến của mình nó giống như cái lưới, nó sẵn sàng bắt hết tất cả các cái loài thủy tộc ở trong bần sơn trong nước. Như vậy thì ở đây đó cái đạo của cái vị mà tâm thánh đạo sanh khởi, đặc biệt là tâm cái tâm mà tứ đạo đó, tức là tâm a la hán đạo sanh khởi lên thì diệt được cái lậu đó, tức là hữu lậu. Và vô minh là pháp đứng đầu mà, pháp đứng đầu. Nói về quá khứ thì vô minh nó cũng là cái pháp đứng đầu. Nói về quá khứ, nói về hiện tại thì ái là pháp đứng đầu, ái là pháp đứng đầu. Nhưng mà nói vô minh quá khứ thì vô minh đó là pháp đứng đầu, khởi đầu cho cái vô minh. Và quý vị biết rằng trong cái đậu này đó, nó sinh ra gì? Sinh ra vô minh. Nó là thức ăn của vô minh. Bởi vì trong thập nhị nhân duyên thì chúng ta thấy rằng là từ vô minh duyên cho hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tưởng sầu bi khổ u não. Thì cái gì tạo ra vô minh? Nó, thức ăn của nó chính là bốn pháp lậu này, dục lậu, hữu lậu, kiết lậu của vô minh. Như vậy thì đối với một vị tâm A-la-hán sanh khởi lên á, thì quý vị thấy rằng á, là đoạn tận những cái pháp lậu này, minh sanh khởi. Thì cái minh sanh khởi ở đây là vị ấy sẽ có được sự giải thoát. Giải thoát mà chúng ta thấy một điều đó là trong kinh mô tả của một cái tâm của một cái vị mà giải thoát, một cái vị giải thoát. Như là Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói khi nãy, giải thoát trong cái nghĩa như là con chim mà vượt ra khỏi cái lưới, nó không có bị bao trùm bởi cái lồng. Khi mà thả con chim ra, nó không còn bị trói buộc trong cái lồng mà nó được giải thoát. Như con thiên nga bay giữa hư không, không để lại dấu tích gì hết, như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài ví dụ. Con thiên nga bay giữa hư không, không để dấu tích gì giữa hư không này, cũng như tâm vị a la hán sau khi giải thoát không còn để lại dấu tích một chút bệnh nhơ của phiền não. Như vậy thì các vị giải thoát đó, giải thoát trong cái nghĩa tương đối, tức là tâm của thiền định, tâm thiền định sanh khởi lên để áp chế các cái triền cái, tức là tham dục cái, sân độc cái, trạo thói cái, hoài nghi cái, hôn tùy cái, không sanh khởi lên, làm cho áp chế những cái triền cái đó, ngăn chặn những tâm triền cái đó không sanh khởi, thì vị đó cũng được an vui. Mà an vui đó là cái sự giải thoát, là sự giải thoát. Rồi cái giải thoát trong cái nghĩa tuyệt đối, tức là tâm thánh đạo sanh khởi lên, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tứ đạo, tam đạo, tâm tứ đạo. Đặc biệt là tâm tứ đạo là một cái tâm sanh khởi lên để diệt trừ được bốn pháp lậu này: dục lậu, củ lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Do vậy mới gọi là lậu tận, tức là các cái lậu hoặc phiền não đã đoạn tận, không còn có cái cơ hội sanh khởi nữa. Thì như vậy thì vị ấy đã hoàn toàn giải thoát. Cái giải không có dai mượn, nó không có bị ràng buộc một cái gì hết, nó không có bị ràng buộc một cái gì. Còn cái mà trong cái nghĩa tương đó, tức là nó còn một cái điều gì đó mà nó còn vay mượn. Thí dụ như chúng ta do một người chứng thiền giải thoát khỏi các cái dục là nhờ các cái chi thiền, nương tựa vào các chi thiền, vay mượn các chi thiền để làm năng lực. Để làm năng lực cho vị đó có an lạc, là tâm không có sân hận, giảm sự ngăn chặn sự sân hận, ngăn chặn tham, ngăn chặn tham trầm, ngăn chặn hoài nghi, ngăn chặn thì miên. Thì cái đó là trong cái sự giải thoát tạm thời. Nhưng mà giải thoát ở đây muốn nói, tức là giải thoát của tâm tứ đạo, tức là tâm A-la-hán, vị ấy đã hoàn toàn giải thoát. Vì vậy cho nên là trong kinh có một cái câu chánh văn là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng sinh tử, không còn trở lại trạng thái này nữa. Tức là cái trạng thái mà bị nhiễm ô của phiền não không còn, và không còn trở lại của trạng thái của luân hồi. Bởi vì cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài, khi mà cái bài kệ mà Ngài nói lên, khi mà ngay ngày lúc Ngài giác ngộ, lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, khổ thai phải tái sanh. Người xây dựng ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Người xây dựng ngôi nhà này là gì? Đó là tham ái, đó là vô minh, đó là phiền não. Xây dựng ngôi nhà này, nếu cứ chất chồng lên cái ngôi nhà này. Ngôi nhà này là chỉ cho thân năm quẩn của chúng ta. Có khi chúng ta sanh lại làm người, có khi chúng ta sanh trong khổ thú, có khi chúng ta sanh lên làm chư thiên cõi dục giới, chúng ta sanh lên phạm thiên sắc giới, chúng ta sanh lên làm phạm thiên vô sắc giới. Nhưng mà chúng ta còn căn gốc của phiền não, ái sắc, ái vô sắc, ái sắc, ái dục, ái sắc, ái vô sắc ái. Vì vậy cho nên là chúng ta còn luân hồi, mà còn luân hồi là còn khổ. Vì vậy cho nên là hôm nay chúng ta học đến hai cái chi pháp minh và giải thoát, tức là sự minh trong cái nghĩa mà chúng ta nhận thức trong mỗi cái từng sát na, trong từng sát na, trong từng khắc của một người mà nhận biết mỗi cái công việc của mình, nhận biết, ý thức được cái việc làm của mình nên hay không nên, lợi hay không lợi, khổ hay là an lạc. Rồi trong từng sát na, cái người đã nhận thức trên cái diện thiền quán, nhận biết được sự danh sạch, đó là minh. Và minh trong cái nghĩa của một cái người mà chính thiền để sinh khởi lên trên đó, để thành tựu được các cái thiền thần thông thánh trí, thành tựu được các cái thiền chi. Minh trong cái nghĩa của một cái vị, của một cái tâm thánh đạo, tức là đặc biệt chỉ cho A-la-hán đạo sinh khởi lên, thì đoạn tận được bốn pháp lậu: dục lậu, khổ lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Và chính nó tạo ra cái đời sống luân hồi, đó là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xuất, và ái, trụ, hữu, vân vân. Và cái gì là thức ăn của minh, vô minh? Đó chính là bốn pháp lậu này: dục lậu, khổ lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì đến đây chúng tôi xin được tạm dừng cái bài học ở đây, để điên thiết cho thượng tọa giác đẳng giảng bài học này. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dân phụng phước này đến chư Tôn Đức, mong những ngày được an lạc. Xin chia vào phước này đến quý cô tu nữ, quý vị Phật tử luôn luôn được sự an vui. Bây giờ thì chắc có lẽ là thỉnh đại Đức Phật Tính quan nghỉ điều họp dùm. Không biết là để Đức Phật Tính có trước máy không? Dạ, con thấy có thượng tọa giác đẳng đưa ta. Dạ, xa thú. Kính thỉnh thượng tọa.
Sát thủ cái trường thưa tôi pháp tịch. Thưa quý vị, thật ra thì bây giờ chúng tôi đã trở lại sau 5 phút, nhưng mà nghĩ rằng thưa tôi pháp tịch đang giảng, do đó để thưa tôi tiếp tục. Rất là cảm ơn thưa tôi. Thưa tôi là người điền khuyết cho người điền khuyết. Hôm nay chúng tôi điền khuyết cho thưa tôi tuyệt siêu, và thưa tôi pháp tịch lại điền khuyết cho chúng tôi. cũng là một ngày thú vị. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần thảo luận. Mới đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay thì xin được kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trên máy không? Thưa Pháp Đăng, thường chúng ta có cái khái niệm rằng vô minh á, nó là một cái gì rất ư là rộng lớn, nó phủ trùm tất cả mọi cái hành động của chúng ta, như là phúc hạnh, phi phúc hạnh, bất động hạnh, tất cả những việc làm lớn nhỏ đều có cái dấu ấn của vô minh hết. Vậy thì đối với chúng ta người tu tập đó, có một giây phút nào, có ở một trường hợp nào mà chúng ta có thể tạm gọi là giờ phút đó chúng ta nằm được ngoài cái vòng cương tỏa của vô minh hay không, hay là lúc nào chúng ta cũng sống với vô minh hết? Cái thỉnh sự tổ pháp đó.
Dạ, Nam Mô Tam Bảo Giả, Nam Mô Tam Đại Giả. Kính bạch thượng tọa, như là cái thượng tọa thì tôi xin thưa như thế này, nếu mình nói rằng vô minh mà cứ mình cứ dày đặt hoài thì nó cũng giống như trở thành người kiến, nên mình phải nói rằng cái trí tuệ nó vẫn có. Bởi vậy nếu không có trí tuệ thì làm sao mà đặt cũng vô minh. Nên thường thường thì quý vị thấy nếu mình sử dụng cái tâm học trí đó, thì nó có nhân của vô tham, vô sân, vô si. À, thì cũng như là gọi là phúc hành mà có nhân của vô si đó thì mình đạt được tập phẩm vô minh. À, chính vì điều này nên mới nói đến chúng ta tu tập đó, cái hạnh tu trí tuệ hay là hạnh tu tinh tấn hay là hạnh tu đức tin. Nhưng mà thường thường thì chúng ta biết rằng cái trí tuệ nó vẫn có cái kinh hướng mà từ nhỏ đến lớn. Ở trong cái bộ Bát Thí Sam Thi Đa thì có nói tuệ nó có 73 cái loại tuệ. Ở trong đó từ tuệ phàm đến tuệ thánh, đến cái tuệ bị bình tĩnh nhận giác, cái tuệ bị bắt giác, cái tuệ bị tinh văn thường thủ, hay là cái tuệ bị tăng quả, tứ quả, cơ quả, nhị quả, những cái tuệ bị đặc thiền, thiền, vô sắc, thiền sắc, rồi những tâm thiền. Này, cái chúng ta biết rằng cái mầm móng trí tuệ nó giống như là cái cây nhỏ, nhưng mà từ từ nó sẽ lớn. Rồi vô minh á, nó cũng giống như một cái cây cổ thụ, nhưng mà giờ rồi bây giờ người ta dùng cái trí tuệ giống như là cái con dao, để chặt bớt những cái rễ nhỏ nhỏ từ từ cái cây nó sẽ chết đi. Thành ra cái gì chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng mình đứng trước một cái cây cổ thụ giống như vô minh nó to lớn, mình đừng có sợ, mình hãy dùng cái trí tuệ mình chặt những cái nhánh nhỏ, cái rễ nhỏ, cái nghĩa là cái rễ nhỏ biết đó thì cái cây sẽ chết, cái cây không có rễ thì nó sẽ chết, dù có rễ lớn còn có rễ nhỏ. Thì nó cũng giống như vậy, quý vị biết rằng vô minh là mình, Đức Phật nói rằng cái vô minh là không hiểu biết được tám sự thật, không có hiểu biết được khổ, tập, diệt, đạo, không biết được năm nhân quá khứ, không biết năm quả hiện tại, không biết năm nhân hiện tại, không biết quả năm quả tương lai, và không biết cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Nếu mà lúc nào chúng ta dùng cái trí tuệ của mình mà suy xét về vô minh, hành, thức, danh sắc, lực nhập, xúc, thọ, từ thọ nó như cái ái, phủ, phủ, vô, hành và vô minh, thì nhân hiện tại nó đưa đến đến hữu, những cái sanh, lão, tử, tiếp tục, hay là sanh, lão, tử, tiếp tục. Như vậy thì cái đó là một cái trí mà khi mà chúng ta suy nghĩ về cái sự thật mà Đức Phật gọi là tạm sự thật, mà khi mình suy nghĩ về cái này thì cái trí tuệ nó từ từ nó phát sanh. Cái trí tuệ nó giống như là để nói như là một cái giống như cái đống lửa nhỏ, rồi từ từ cái đống lửa nhỏ nó được lan rộng ra, nó trở thành đám lửa lớn, thì nó tua tan cái bóng tối, nó cũng giống như vậy. Thì con bạch thượng tọa là vì cái tuệ đó, Đức Phật thì nói rằng mình tu tập đó, cái tâm thiện hợp trí đó, nó một lúc nào nó chín mùi đó sẽ làm cái tâm chuẩn bị cận hành cũng cứ chuyển tập cái tâm đạo cũng quả sanh lên. Tâm đạo nó sanh lên nó thì do cái tâm thiện hợp trí làm nhân để cho cái tâm đạo nó tu nó sanh lên. Thì chúng ta cũng thấy như là cái đồ đạo duyên hay cái tùng dụng duyên đó là mình làm cho cái thiện pháp nó lớn mạnh, thì nó sẽ sanh lên cái đạo duyên, đó là cái tâm cơ đạo. Như vậy thì có như vậy nên chúng ta mới thấy có các bậc thánh, có cả bậc thánh, chứ còn nếu không thì sẽ không có bậc thánh. Tại vì thường thường mình thấy rằng cái mình không biết đó, thì lúc trước thì mình thấy vô minh từ từ thì mình suy nghĩ đúng đắn với cái trí tuệ từ từ mình nó tăng từ từ, nên mình mới tu tập để chứng tiền. Mình chỉ biết những người chứng tiền nhiều khi họ chưa chứng đắc đạo quả, nhưng mà nhờ là họ chứng tiền, họ có cái kiên nhẫn minh hoặc là cái tha tâm minh, thì họ có thể biết được nhiều cái luân hồi của mình và biết được chúng sanh tái sanh cái này cái kia, thì cũng một phần để cho cái người đó thấy được có sự luân hồi và thấy được sự khổ đau của luân hồi. Vị này cũng nhàm chán để hướng mình cái chuyện chấm dứt luân hồi, diệt trừ cái tham ái. Như vậy thì quý vị thấy rằng bởi vì đối với tất cả chúng ta đó, là nếu có tu tập đó thì chúng ta thấy tuy rằng nhiều cái vị Bồ Tát như là tượng Na La Hiến Vi hoặc là tượng Bá Lý Gây Giác Cá là những con tượng mình gọi chung gọi là xuất sanh, nhưng mà những cái vị này cũng được Đức Phật cho biết là những vị này sẽ là vị Phật tương lai xa cái quả địa cầu sao nữa. Từ cái quả địa cầu sao có hai vị Phật tổ, thì cái địa cầu sao nữa sẽ có hai cái vị Phật tổ, đó là tượng Bá Lợi Giác Cá và tượng Na La Hiến Vi. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói như vậy là chứng tỏ là những cái vị này trong cái vòng luân hồi tuy rằng phải sanh vào trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, nhưng mà các vị đó cũng vẫn nỗ lực tu tập Và vì có cái duyên lành đó là Đức Phật đã chứng minh rằng những cái vị này các thành Phật. Hay là quý vị thấy Đức Phật ở trong cái khu rừng đó, thì có một con khỉ nó dâng ổ mật, thì Đức Phật ngài cũng nói rằng cái đó là một vị Phật tổ, một vị Phật tương lai. Chúng tôi nhớ không nhớ rõ là Phật độc giác hay Phật toàn giác, nhưng là một vị Phật tương lai. Đức Phật ngài do cái vị cái con khỉ cúng dường cái ổ mật này và quan nghĩ mà nhảy nhót mà chết chết ở quanh vị trời, thì vị Phật trở lại cái vị Phật tương lai. Thì chúng ta thấy những cái điều đó, Đức Phật ngài nói rằng là cúng dường một cái ổ mật như là một con vị chúa cũng dường ổ mật, thì Đức Phật ngài biết rằng vì Đức Phật là bậc tối thượng trong cuộc đời này, thì chúng sanh nào có suy nghĩ rằng đây là một đấng Phật tổ, đây là một bậc đạo sư của thầy của trời người, một bậc đạo sư dẫn dắt cái sự ra khỏi luân hồi sanh tử, thì khi mình biết như vậy mình cúng dường, mình nguyện những ý pháp gì ngài cúng dường, ngài cúng đắc thì mình sẽ cúng đắc, thì đó cũng là duyên để sau này mình tu tập theo cái pháp của ngài và mình chứng ngộ theo cái đạo quả của ngài chứng ngộ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng làm những cái việc làm đó nó mang lại cái kết quả tương lai sau này. Như vậy thì rõ ràng vị này có cái chủng tử của minh là cái hành động thiện mà có trí. Và trong cái 40 đại pháp thì Đức Phật ngài nói cái chánh kiến nó đưa đến hai loại là chánh kiến đưa đến tâm y và chánh kiến đến đạo chi. Là khi mình hiểu biết đúng đắn, hiểu biết có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có những loài hóa sanh trên đời, có những vị ba, những sa môn, bà la môn, những vị tu hành chánh hướng chánh hành, thì khi mình tạo phước như vậy thì nó đưa đến cái hiểu đúng đó, nó mình tạo được cái hành động thì nó đưa đến cái sự sanh y, và nếu mà nó đủ duyên thì nó đưa đến đạo chi, thì chứng đắc đạo quả niết bàn. Chính vì như vậy nên Đức Phật là người có trí, người có trí thì có biết được cái việc này, có nghĩa là có những người tu hành chánh hướng chánh hành trên đời, có ơn đức cha mẹ, có những loài hóa sanh tiên tiên thành, thì trong đời có kiếp này kiếp sau như vậy, nên khi mà họ hiểu được như vậy đó thì họ có cái trí để tìm được sự chánh biết luôn rồi. Thì ở trong cái câu hỏi của thầy trò thì xin trình bày như vậy. Bây giờ thì xin cảm ơn thầy trò có những cái gì thì tỉnh trình bày thêm. Bây giờ thầy trò
sao thú cái chuyện thầy trò pháp đây xin được hỏi đại đức pháp tính đại đức pháp tính có nghe được không? Dạ. Để Đức Phật tính ra, chúng ta thường thấy một điều rằng ngay cả các vị tu sĩ Phật giáo tu ở trong chùa đó cũng không phải ai cũng tha thiết với sự giải thoát, mà dường như là chúng ta thích sự ràng buộc nhiều hơn. Thì để Đức Phật tính giải thích chung lý do tại sao chúng ta ít có hoàn hiểu với giải thoát mà chúng ta lại lao vào sự ràng buộc nhiều, kính thỉnh Đức Phật tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Và cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Con kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng thật sự, không phải rằng ai tu tập cũng mong hướng về cái sự giải thoát. Có lần con nghe một cái thường thường ở trong chùa Vũ Đức đó, thì có một cái chương trình là Chư Tăng đọc những cái tạng kinh, một vài tạng vi diệu pháp để ghi âm lại và gỡ đến cho sự chữ nghe. Thì có một lần vô tình đi ngang qua đó, thì nghe cái vị đó đọc cái đoạn, có một cái đoạn kinh Đức Phật nói với ngài Cấp Cô Độc, là nói với ông Anathapindika, đối với những cái công đức đó, đối với những công đức mà Anathapindika là chứng giả Cấp Cô Độc đó, đã tạo được, mình đừng nghĩ đó là cái chỗ dừng lại, hoặc là mình đừng có nghĩ cái chỗ đó là cái chỗ giải thoát, mà cái sự giải thoát đó, chấm dứt sanh tử linh hồi, cái giải thoát trí đây là cái điều nó sẽ chấm dứt hết tất cả sự khổ. Thì quý vị thấy rằng nếu mà so với ở trong giáo pháp này thì những người cư sĩ mà gọi là đệ nhất thì chúng ta thấy rằng đối với trưởng giả Cấp Cô Độc hoặc là bà Visakha. Những cái vị này á, là những vị mà tiên phong, những vị đứng đầu trong hàng cư sĩ mà Đức Phật còn nhắc nhở đến cái việc giải thoát, đến cái việc là đừng có vừa ý với mình đã tạo phước. Thì so sánh lại đó thì mình thấy rằng đối với ở chúng sanh ở trong thời nay đó thì cái sự mà hướng đến giải thoát đó thì hầu như là rất là ít, và hầu như là đối với cái sự mà hướng tâm về cái sự giải thoát đó thì rất là ít. Tại sao vậy quý vị? Thì ở cũng như ở trong cái bài kinh ở trong Pháp Cú Kinh đó, như cá quăng lên bờ vớt ra ngoài thế giới tâm liền lo sợ ở vùng vẫy mạnh đó, thì quý vị thấy rõ ràng ở trong bài kinh đó nói đối với cái tâm phàm phu của chúng ta đó thì luôn luôn như là cá mà nó dính liền với nước, có nghĩa là tâm phàm phu của mình thường thường mình dính với những cái sự bận rộn, hay nói rõ hơn là dính với các dục, có nghĩa là mình thấy rằng ở trong đời sống thường mình nghĩ rằng có nhạc là nó vui, hoặc là có đông người là nó vui, hoặc là có đầy đủ tài sản là nó vui. Còn đối với đời sống mà một mình sống một mình, hoặc là tâm tư mình không có không có bị cái gì nó đeo mang thì mình cảm thấy nó là buồn. Cũng như quý vị thấy rằng có những người già thì người ta thích con cháu nó phải đông ở trong nhà, nó đông Tết hoặc là ngày lễ ngày này ngày kia người ta xứng về đông tụ họp đông đảo vậy, người ta cảm thấy là vui. Nhưng mà thật sự thì trong thời nay thì cũng có một số người cư sĩ mà người ta cũng muốn tìm đến cái ngôi chùa hoặc là tìm đến một cái chỗ nào đó để làm cho cái tâm tư nó được an tịnh lại. Thì mình thấy rằng so ra đó thì tại sao vậy quý vị? Tại thường thường tâm của chúng ta nó bị tích tụ phiền não nó nhiều rồi. Có nghĩa là cái đời sống tu tập của chúng ta đó, thì nó ít, nhưng mà đời sống cái tâm của chúng ta nó chạy theo dục trần thì nó đã nhiều rồi. Quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật nói vô thủy là luân hồi, có nghĩa là tìm cái sự khởi đầu của luân hồi thì không không thể nào tìm được. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng mỗi kiếp chúng ta sanh tử luân hồi là chúng ta tích tụ hoặc là chúng ta chất chứa rất là nhiều cái tiền não, mà tìm ra cái đầu mối của luân hồi thì chúng ta không tìm được. Là chúng ta thấy rằng có nghĩa là mình đã trải qua rất là nhiều kiếp sống rồi, chúng ta đã trải qua rất là nhiều kiếp sống rồi, nên những cái tiền não nó chất chứa rất là nhiều. Rồi trong ngày hôm nay ở trong đời này hoặc là vài đời nữa ở gần đây chúng ta mới gặp được Phật giáo thôi, mới gặp được cái đời sống tu tập thôi, thành ra chúng ta vẫn còn cho là dục giới hay là sắc giới hay là vô sắc giới gì cũng vậy. Hãy mà chúng ta được hạnh phúc trong cõi dục thì chúng ta dính mắc ở trong cõi dục, hãy mà chúng ta được hạnh phúc ở trong cõi thiền thì chúng ta sẽ dính mắc ở trong cõi thiền. Chỉ có khi nào mà ba la mật của chúng ta mà tạo được đầy đủ thì lúc đó chúng ta phải gặp những cái giáo pháp, những cái sự giải thoát thì chúng ta mới vượt qua được. Còn ở trong đời sống ngày hôm nay nếu mà đối với những vị tu sĩ thì có lẽ rằng do có một số vị không có chuyên tâm, một là không có chuyên tâm chú tâm để mà tụng đọc kinh điển. Phải nói rằng là những cái phần mà ví dụ như là ở trong kinh tạng hoặc là ở trong quy diệu pháp thì quý vị thấy rằng có nhiều người ta cho rằng là kinh nó nhiều quá, quy diệu pháp nó khó quá. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng những cái câu Phật ngôn mình đọc ở lúc đầu mình không hiểu, nhưng mà có thể lần sau mình đọc nữa, lần kế mình đọc nữa, hoặc là mình tìm những vị trưởng lão mình hỏi thì những cái điều đó nó sẽ dần dần sáng tỏ nếu mà chúng ta có cái tâm đeo đuổi. Quý vị thấy rằng cũng như có những lúc chúng tôi nói thì nếu mà một cái người nào mà có duyên lành khi mà gặp Đức Phật thì Đức Phật quán xét cái người này, nếu mà trước kia đã từng học với diệu pháp thì Đức Phật chỉ thuyết giảng trong cái thấy chỉ là thấy chứ không có người thấy, thì lúc đó quý vị đó cũng đủ để mà giác ngộ. Còn nếu mà vị nào mà không có đọc về không có học về quý diệu pháp thì Phật không thấy duyên lành đó, thì Đức Phật sẽ thuyết giảng về già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, vân vân. Thì những cái điều đó chúng ta cũng vẫn hình dung ra được. Vậy thì nếu mà mình chuyên tâm, mình chịu khó, mình đọc ở trong kinh thì quý vị thấy rằng nhiều khi cái sự mà sanh tử luân hồi nó sẽ dần dần làm cho chúng ta nhàm chán. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là từ từ chúng ta sẽ bớt đi cái tâm mà nó dính mắc với cái cuộc sống này. mà muốn có được cái này á là do đâu quý vị? Do chúng ta tụng đọc Phật ngôn thường xuyên. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngay cả cái bài kinh tụng cũng được, ngay cả cái bài kinh tụng á, Đức Phật dạy sắc bê sắc ta mới sanh tí mới nan tăng hí chi quý tăng, có nghĩa là gì? Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để chịu chết đều nhau cả thôi. Thì quý vị thấy rõ ràng ở trong cái đời sống ngày hôm nay chúng ta không có thấy ai mà sống hoài. Khi mà mình đọc những cái điều đó rồi thì những cái lời Phật ngôn đó rồi thì quý vị thấy dần dần mình sẽ ngộ ra, hoặc là dần dần cái tâm của mình nó sẽ bớt dính mắc trong cái đời sống này. Vậy thì ở trong đời sống ngày hôm nay có một số người không đến sự giải thoát. Thứ nhất là họ không biết, thứ nhất là không biết có cái sự giải thoát, không biết rằng là có sự sanh thì có sự vô sanh, không biết được cái đường hướng giải thoát. Rồi có một số người biết được cái đường hướng giải thoát nhưng mà không đủ cái tinh tấn để vượt khỏi luân hồi này, có nghĩa là đối với những cái phiền não thì nó mạnh hơn cái sự tinh tấn, rồi đó là cái nhóm người thứ hai. Rồi cái nhóm người thứ ba đó, khi mà biết được, không biết và cũng không có gần những vị trưởng lão để mà lập tâm học theo để mà hướng đến sự giải thoát. Chỉ có một số người do cũng như là thường xuyên tu tập quán tưởng về cái sự khổ của thế gian này hoặc là cái cuộc đời này, nên những cái vị đó có cái lập tâm cũng như là có cái tâm muốn giải thoát, muốn thoát khỏi. Ví dụ như mình nói về giải thoát mà để mà an trú vào niết bàn hoặc là nhập niết bàn thì có cái đó mình thật sự ra nó mình có những vị thì thật sự ra không thể hiểu được, nhưng mà nếu mà nói một cách dễ hiểu thoát khỏi, giải thoát khỏi cái gì, cái già, cái bệnh, cái chết, thì cái điều này không thể nào mà mình không hiểu được, nhưng mà mình hiểu được nhưng mà tại do thiếu cái sự tinh tấn, hoặc là có những vị không biết cái đường hướng hoặc là mù tịch về cái sự chấm dứt tất cả sự khổ này. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng vừa nêu ra. Bây giờ thì con xin được giúp là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Để được pháp tính, xin được trở lại với sư tổ pháp tính. Sư tổ pháp tính có còn ở trước máy không? Xin được thỉnh sư tổ pháp tính. Như vậy, sư tổ pháp tính, chúng ta nói về minh và giải thoát là hai pháp cần được tác chứng. Đối với nhiều vị tăng sĩ đó thì đó là cái gì xa xa lắm. Ví dụ như mình nói là mình tu vô lượng kiếp, mình không thể nghĩ đến minh và giải thoát được. Nhưng mà sự thoát tân có thể đưa ra một cái hình ảnh nào rất gần, rất hiện thực ở trong đời sống mà minh và giải thoát nó trở nên là điều mà chúng ta có thể tha thiết, chúng ta có thể mong mỏi và chúng ta có thể tác chứng được ngay ở trong cái đời sống hiện tại này. Nó ở trong mức độ nào tương đối cũng được, chúng ta có nghĩ như vậy không? Hay là nó là một cái cứu cánh rất là xa vời, cho đến khi nào chúng ta hoàn toàn giải thoát thì chúng ta mới đạt được cái tính sự đó được.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Thất Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng là cái hai cái pháp minh và giải thoát đó, là hai cái pháp mà như là trong kinh được nói đến đó, là cái pháp cần phải để làm cho cái sự chứng đắc, là mình làm sao thành tựu được những điều đó, cảm minh và giải thoát. Thì khi nói đến minh và giải thoát đó, thì nếu mà nói trong cái nghĩa mà giải thoát một cách tuyệt đối thì có lẽ là còn lâu chúng ta mới có thể thành tựu được, bởi vì mình nghĩ giống như là cái cuộc luân hồi thì dài, phiền não thì dày, cho nên là chúng ta nói là còn lâu dài, bởi vì những cái điều mà do phiền não tạo cho cái đời sống luân hồi đó cho nên là chúng ta còn dài. Nhưng mà kỳ thật đó là cái điều này nó phải phối hợp với những cái để mà chúng ta có được minh và giải thoát này nè. Cái chí nguyện, cái chí nguyện cũng như là nói đến cái minh và hạnh vậy. Minh và hạnh vậy. Thì cái người mà thành tựu cái nghĩa minh và hạnh á, thì cả cái công hạnh cũng như là các cái phát độ ba la mật đã có rồi, có được các cái sự thành tựu được qua cái minh đó. Thì cái trước tiên đó là cái người đó có cái chí nguyện giải thoát, nuôi cái chí nguyện giải thoát. Bởi vì mình có cái nuôi cái chí nguyện, cái ước nguyện để giải thoát, thì cái yếu tố cần thiết để mà mình thực hiện được các cái thiện sự hay là các cái pháp độ ba la mật được. Nếu như mà mình không có nuôi cái chí nguyện giải thoát, không có nỗ lực tinh cần, thì không thể thực hiện được các cái thiện pháp hay là các cái pháp độ ba la mật, nó cũng như là trở thành cái công cụ để đưa mình đi đến sự giải thoát được. Ở trong kinh có ví dụ là minh giống như là cái đôi mắt em, và hạnh thì giống như là cái đôi cánh, cái đôi cánh của con chim có đôi mắt để thấy đường mà bay, mà muốn bay được phải nhờ cái cánh, đôi cánh, nhờ cái đôi cánh mới bay được. Thì ở đây đó, trong cái đời sống đó, nghĩ rằng là khi nói đến cái minh và giải thoát cần được tác chứng, cần được thành để cho làm cho cái sự chứng đắc được, thành tựu được đó, để như là một bậc quả vị A La Hán, gọi vị A La Hán, thì thật sự ra nó còn lâu dài. Nhưng mà để chúng ta có được những điều đó thì ngay trong cái trong mỗi cái đời sống hàng ngày này, mình tu tập mình cũng thể hiện một cái minh trong đó. Rồi cái gì mà mình có cái chí nguyện, mình hiểu được cái đời sống luân hồi là đau khổ, hiểu được cái, biết được cái pháp thiện pháp là cái điều kiện để mình làm cho nó ngắn dần cái dòng đời sống luân hồi của mình. Mình hiểu được những điều đó là một cái yếu tố làm cho mình nó sinh khởi. Mình sinh khởi cũng có thể thực hiện được, chứ không phải là chờ cho nó xa vời rồi chúng ta nói là giống như là vô vọng, không được. Bởi vì điều này đó, Phật dạy rất rõ qua cái sự giải thoát. Mà muốn có được những điều đó thì chúng ta phải bồi bổ cái công hạnh của mình, có tu tập, có chí nguyện thì mới có thể có đạt được cái thành tựu giải thoát được. Cũng như chúng ta thấy rằng là các bậc A-la-hán vào thời kỳ Đức Phật đó, khi nghe được một bài kinh như Đức Phật thuyết pháp thì có vị chứng được quả vị A-la-hán, có vị chứng quả Tu-đà-vờn, có vị thì tâm được an lạc. Thì cũng là một bài pháp, nhưng mà có người thì hưởng được cái, mỗi vị thì có hưởng được một cái sự lợi ích khác nhau. Có người được an lạc, quan hỷ, rồi có người thì được thành tựu những quả vị thánh thấp, rồi có người thành tựu được quả vị A-la-hán, hoặc là có người cũng không được gì hết, cũng không được gì hết. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, có được những cái điều mà khi Đức Phật nói được cái pháp mà hiểu để tu tập đời sống mình, có tu tập rồi, có tu tập rồi, có tu tập rồi. Thì vì mình có tu tập đó, thì chính là mình tạo cho mình một cái công hạnh, cái công hạnh. Thì vì qua cái đó mình hiểu được, cái thế nào là sự giải thoát. Mình biết được trong đời sống, nhận thức được là cái tâm của mình nhận thức được những cái hành vi của mình, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng là cái yếu tố để làm cho minh sanh khởi. Còn cái minh trong cái nghĩa giải thoát hoàn toàn ở trong tâm thánh đạo, thì cái đó thật sự ra thì nó còn lâu, mà chúng ta cũng không thể nói là nó hoàn toàn lâu hẳn đâu. Bởi vì mình có cái sự quyết tâm, có cái sự nỗ lực, có cái sự thực hành, thì cái đời sống luân hồi mình nó sẽ ngắn dần đi, rồi mình sẽ thành tựu những điều đó. Biết đâu được mình sẽ có thành tựu. Và nếu như mà mình chỉ nghĩ rằng cái điều này nó đối với mình nó xa vời quá, minh và giải thoát xa vời quá, thì thật sự là chúng ta không có thấy rằng giống như một điều khó giới. Khó giới thì chúng ta không làm được cái gì hết. Cũng như là minh và hạnh mà chúng ta không thể có được, cái công hạnh mà chúng ta không thể có được, cái chí nguyện mà chúng ta mong được giải thoát nó không có được, thì làm sao chúng ta có thể có thực hiện được cái hạnh được, tức là cái phương tiện, cái thiện pháp để chúng ta tu tập được. Như vậy thì mình nói rằng là cái lâu dài đó nó trở thành cái mà hiện tại, mà hiện tại mình có thực hiện thực hành thì mình cũng thấy được cái sự gì, mỗi cái từng bước trong mỗi bước đi tu tập của mình, trong mỗi thời gian tu tập của mình, mà mình nhận thức được cái tâm của mình, hiểu rõ được, hiểu biết được cái tâm của mình, và mình biết làm thế nào để cho tâm mình nó có thể đỡ đi cái sự vướng bận. Cái đó cũng là cái minh. Và khi mà mình không bị cái sự vướng bận trong một chút nào đó của phiền não, của cái gì đó mà ta gọi là vướng bận giữa cuộc đời này, thì chúng ta sẽ được, cũng được giải thoát. Giải thoát trong cái nghĩa tương đó là như vậy. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mình không có chí nguyện, không có nỗ lực, không có chí nguyện để được giải thoát, không có sự nỗ lực hành pháp, tức là không có sự nỗ lực thực hành thiện pháp, cũng như là các cái công phu tu tập của mình á, mình không có thì không thể có được những cái điều mà minh giải thoát một cách lâu dài được. Còn nếu như mình có được những điều đó thì trong mỗi bước đi của mình, sự thành tựu của mình, hay là cái sự trưởng thành của nội tâm của mình á, về cái nội tâm của mình á, thì mình đã có những cái thành tựu minh và giải thoát trong cái nghĩa tương đối đó. Thì ở đây con xin được có vài cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng Vương nêu. Nếu điều chỉ chưa rõ thì Thượng Tọa bổ túc thêm. Và bây giờ thì con xin được đại sư.
Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Pháp Tân, xin được trở lại với Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được không? Thưa Thượng Pháp Tăng, cái câu hỏi sắp tới nó ngược lại với câu hỏi đối với Thượng Pháp Tăng hồi nãy. Ở trong thiền tông Trung Hoa và rất là quen thuộc với người Việt Nam, chúng ta hay nói là mê là ma mà ngộ là Phật, và ma và Phật chỉ cách nhau trong gang tấc thôi. Ví dụ như chúng ta nghe những câu chuyện là một người họ vừa nghe nói một câu, họ nói dân đùng đùng lên thì cái đó gọi là ma, nhưng mà sau đó họ chợt nhận ra là cái chuyện họ nói dần là chuyện sai, thì họ tỉnh táo, họ vui vẻ trở lại thì gọi là Phật. Thì cái quan niệm là ma Phật mê như vậy đó, nó có thực sự có cái giá trị ở trong cái nhìn của Phật học hay không, hay là nó đó chỉ là một cái sự thay đổi có tính cách rất là tạm thời. Và khi mà chúng ta nói đến minh và giải thoát ở tại đây đó, thì nó cần đến một cái sự ổn định, một sự chắc chắn, một cái sự bất động hơn, chứ nó không có đơn giản là đổi từ trạng thái này qua trạng thái kia giữa mê và tỉnh ở trong giây lát rồi trở đi trở lại. Xin thỉnh ý kiến của sư tổ học đây.
Trong câu hỏi của thầy trò thì cũng xin trả lời như thế này. Bởi vì nếu mình nói về cái tâm thiện mà tâm bất thiện ấy, thì thiện nó có nhiều loại như vậy. Thiện là thiện dục giới, và thiện sắc giới, thiện siêu giới, hay là thiện vô sắc giới, mình nói vào những loại thiện như vậy. Thì chúng ta thấy nếu mà kể chung cái tính bất thiện ấy, là nó là minh ấy, thì cái tâm siêu thế nó cũng là minh, mà cái tâm thiện hợp ở cái thiện tâm thiện dục giới cũng là minh. Nhưng mà cái tính chất mà nó nhất thời và tính chất nó lâu dài đó, thì nó cũng phải tùy. Tại vì cái bản chất của cái nào thì giá trị của cái đó, ví dụ bản chất của tâm thiện thì giá trị nhất thời thôi, còn cái bản chất của cái tâm đạo thì nó có giá trị là vĩnh viễn. Như vậy nên chúng ta nói là cái thay thế, cái thiện là cái thay thế, còn cái thiện nó là đè nén, giống một tảng đá mà đè cỏ một suốt thời gian, cỏ không lên. Còn nó đạo thì đoạn trừ, rồi đoạn trừ nghĩa là giống như là trong kinh dùng cái từ là mình đốt cỏ, rồi mình đâm thành bột, thành tro, mình rải trong hư không vậy đó, thì cũng không thể nào lên được. Thì nó có tính chất như vậy, nên mình khi mình đưa ra cái ba hình ảnh ví dụ. Nhưng mà rồi những vị thiền sư hôm qua nói rằng kim mê thì là ma, thì kim ngộ Phật nó cũng có thể, cũng có thể hiểu. Có một cái câu chuyện là ngày xưa đó, ông vua ông đọc cung kinh, ông biết chữ vô minh là gì đó. Thì ông vua ông mới sai một cái vị quan đó phải tìm được cái ý nghĩa đó. Cái vị quan này thì suy nghĩ héo hon mà cũng không tìm được. Thì những người con gái thì biết được cái ý nghĩa vô minh, cái người con gái mới nói thôi bây giờ thì ba cứ ăn uống ngủ nghỉ bình thường đi, rồi ba bữa sau ba đi vào phòng con thì ba sẽ biết được vô minh là gì. Khi mà cái người con gái đó thì ở trong phòng đó mình biết cái người cha của mình tới, thì như là cái một lúc mà cái người cha nhìn thấy cái thân thể của người con thì khởi lên những cái bất thiện, thì cái người con nói đó là vô minh đó. Thì người cha bất tỉnh lại, thì chúng ta cũng hiểu cái trạng thái nó giống như vậy. Bởi vì khi một cái trạng thái vô minh đó là nó mê mờ, nó che cái mất sự thật. Nhiều khi chúng ta làm những việc tội lỗi, nhưng mà minh nó giống như là cái sự ra khỏi cái tội lỗi đó vậy, không có vướng vào cái tội lỗi đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta tu tập minh và giải thoát liên tục, đó là chúng ta có chánh niệm liên tục và chúng ta buông bỏ liên tục, thì chúng ta có giải thoát liên tục cho đến khi mà thành tựu đạo quả niết bàn. Nên quý vị có nói nhiều vị đó họ tu tập thời gian 5-7 năm vậy, họ không có phóng dật, hoặc là có phóng dật nhưng họ đoạn trừ từ từ, và cuối cùng là chánh niệm tỉnh giác, thì cái thời gian như vậy đó thì giống như Đức Phật gọi là một cái chảo mà được đun nóng và thỉnh thoảng có một giọt nước rớt vào thì tan biến nó mau. Đó là nghĩa là những cái tư tưởng bất thiện chúng ta thì tan biến nó mau. Do mình chánh niệm tỉnh giác thì tu tập thì cái tâm thiện nó làm việc liên tục như vậy, lúc mà mình ngủ thì thôi. Nên cái tâm kinh Đức Phật thì nói rằng bị tu đi đứng nằm ngồi, mang y mang bát, ăn uống ngủ nghỉ, đã tiền tiểu tiện đó, bất luận lúc nào thì chánh niệm tỉnh giác. Thì cái đó ý nghĩa mà Đức Phật gọi là cái ý nghĩa của mình, nghĩa là bị nó không dính mắc, ý nghĩa của giải thoát. Thì như vậy nên chúng ta có thể hiểu một cái trạng thái mà cái người không biết thì hay là cái người có cái tội, họ thấy được cái sự vô tội, thì giống như là minh và vô minh vậy đó. Một lúc mình suy nghĩ tội, một cái lúc mình không có suy nghĩ tội, mình thoát ly được cái tội đó, thì nó cũng giống như là ma và Phật, giống như vậy, một ý nghĩa vậy. Còn khi mà nói đến cái tính chất của thiện mà siêu thế đó, thì nó đoạn từ vĩnh viễn, nên các bậc thánh được gọi là phiền não đoạn từ, nên các cái lỗi lầm không có nữa. Còn phàm phu chúng ta thì nỗ lực tu tập để các cái bất thiện không có, nên chúng ta nỗ lực để loại bỏ cái bất thiện của cái tu tập nỗ lực. Còn các ngài đó thì đã hoàn toàn đoạn trừ rồi. Nên khi mà nàng Úc Bá Láo Anh Na hay là có một lúc mình nghe Đức Phật ngủ ở trong vừa trong ngày nghỉ ở trong rừng đó, thì Ma Vương có hỏi, thì ngài nói là giờ ta ngủ như làm gì. Ma Vương không có làm gì được hết, lúc mà hết tiền não rồi, bây giờ mình có nằm nghỉ cũng không bị tiền não. Có nghĩa là không phải mình ngồi nỗ lực thì mình mới diệt tiền não, mà lúc bây giờ mình ngủ nghỉ cũng không có tiền não. Thì ý nghĩa đó nếu như vậy, nên chúng ta thấy cái ý nghĩa mà ma và Phật đó, nếu mình hiểu rằng mình tu tập để mình trở thành cái người gọi là người thượng nhân, hay là cái người mà có cái ý chí tu tập đó, thì chúng ta phải tập chánh niệm liên tục, và đó là chúng ta có minh và giải thoát liên tục. Chúng ta buông bỏ những cái cảnh gì mà chúng ta thấy nó là bất thiện, trí tuệ mình thấy như vậy, mình buông bỏ liên tục như vậy, thì đó chúng ta gọi là minh vậy. Còn nếu như là đoàn dự mà đánh nhất liên chỉ lúc được lúc không á, thì chúng ta cũng có thể hiểu như ma Phật vậy đó. Lúc mà ta tấn công á, thì có lúc đánh được, có lúc đánh nó không được thì bỏ chạy. à, thì chúng ta hiểu là cái tâm thiện có thì nó ngăn chặn cái phiền não, nhưng mà tâm thiện không có thì nó lại bị phiền não đồng quá. Đối với chúng ta là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi tiền tọa thì tôi xin trình bày như vậy, và cũng nói thêm quý vị là nếu mà tâm đạo nó đoạn từ phiền não rồi thì giống như phiền não không còn vậy. À, nó không còn, chúng ta có thể hiểu như nước mà nó còn cặn bùn vậy đó, còn lúc bình thường nó lặn thì mình uống được, nhưng mà lúc nào bị thấy đục lên thì nước đục thì không uống được. Nhưng mà đối với vị A-la-hán đoạn từ diễn diễn nhất thì nó giống như nước trong vậy đó, dù chúng ta quay như nước là trong, không còn cặn bùn nữa, có nghĩa là không còn cái chất dơ, chất lông, chất bùn lình trình nữa. Nên bây giờ là mình ngạn cục đục tơi tâm rồi thì nó còn hoàn toàn sạch sẽ hết, thì nó giống như là cái tiền não đã hết rồi thì trong cuộc đời thì nó không bao giờ dính bận, không bao giờ bị cặn bùn nữa, không bao giờ bất tiện. Còn đối với chúng ta thì nó tu tập, chúng ta nỗ lực giống như là nước để lắng lòng, đừng có bị bùng nó lên thì đó là chắc của người tu tập mà giờ chưa chứng ngộ. Thì trong câu hỏi thường tọa thì xin trình bày hai ý nghĩa về bây giờ thì mình trở lại.
Sao thú kính xin cho tôi pháp đó. Bây giờ thì chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trên đây. Thưa quý vị, hôm qua là ngày Chủ nhật 31 ngày tháng 3, Đại chùa Pháp Luân tổ chức lễ bách nhật của Đại lão Hòa Thượng Hộ Giác. Nếu chúng ta tính đúng ra thì lễ bách nhật đã diễn ra 2 tuần trước, tức là vào trung tuần tháng 3 chứ không phải là cuối tháng 3. Như vậy bởi vì chư tôn đức trong giáo hội bận rộn nhiều việc, do đó các ngài đề nghị là chờ cho đến cuối tháng 3 để tổ chức. Và thưa quý vị, một điều cảm động là lễ bách nhật ở trên nguyên tắc không phải là một lễ lớn, nhưng mà nhiều vị từ xa về, ví dụ như Thượng tọa Nguyên Thảo cùng một số Phật tử Canada đi về, rồi giáo sư Võ Văn Ái, giáo sư Y Lan từ Paris bay sang, quý ngài ở California như Hòa Thượng Chiên Trí, Hòa Thượng Viên Lý, Thượng tọa Viên Huy, Thượng tọa Viên Dung, Thượng tọa Quảng Long, vân vân. Và đặc biệt Hòa Thượng Thích Kính Nghĩa là một ở trong những vị cao tăng không có trong giáo hội, nhưng mà cũng một mình lái xe từ Dallas về để tham dự lễ bách nhật 100 ngày. Thưa quý vị, lễ bách nhật được hiểu trong cái truyền thống của người Việt Nam và Trung Hoa như là một cái ngày hoàn tất hậu sự của một người đã mất, mà nhất là với một người cao trọng ở trong một gia đình. Vì ngày xưa thì người ta thường quàng lại cái di thể của người mất khoảng 3 tháng để con cái ở xa có thể được thông tin, có thể trở về, và sau tháng 3, sau 3 tháng 10 ngày thì người ta mới chính thức để mai táng. Đó chỉ là một phong tục, nhưng mà đánh dấu cái sự hoàn tất hậu sự cho người đã quá vãng. Riêng đối với chùa Pháp Luân, sự ra đi của Đại lão Hòa Thượng Hộ Giác, trong suốt 3 tháng vừa qua, chùa đã cố gắng để thực hiện tháp thờ của ngài, cũng như là chỉnh trang biến tịnh thất của ngài trở thành kỷ niệm đường hay là nhà kỷ niệm. Hiện nay thì nhà kỷ niệm đã được thực hiện xong, tháp cũng đã làm xong. Tuy nhiên, về phần cây cảnh ở bên ngoài thì chùa vẫn còn đang cố gắng để thực hiện, nhất là xây dựng ở phía sau chùa, làm thế nào mà có một không gian tương đối ấm áp. Quý Phật tử về không là cái nhà kỷ niệm của ngài là một nơi nằm ở cuối đất, bởi vì đằng sau đó chùa còn cất thêm chính thiền thất và làm một cái vườn Phật cảnh, một cái vườn thiền ở tầng ở phía cuối đất của chùa. Buổi lễ được diễn ra trong 3 phần. Phần đầu là lễ trai tăng giống như thường lệ. Theo truyền thống Phật giáo thì đối với một người thân đã mất, nhất là đối với cha mẹ, thì Đức Phật ngài dạy là tạo phước để hồi hướng. Ở trong trường hợp hòa thượng thì từ ở trong tang lễ cho đến những cái lễ gần đây thì thưa quý vị, lễ nào cũng vậy, cũng đông đảo chư tăng về. Hôm qua có 46 vị tăng về để tham dự lễ, và chùa đã tổ chức một buổi lễ trai tăng trọng thể với lời tác bạch cúng dường để sự chứng minh của Hòa Thượng Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Thủy Việt Nam. Và chẳng những vậy mà buổi lễ nó cũng là một cái sự kết tập của nhiều cái nỗ lực Phật tử mang thực phẩm về cúng dường. Có người thì cúng dường thực phẩm, có người cúng dường tịnh đài, tạo nên một không khí rất là ấm cúng, như là một ngày giỗ long trọng đối với Đại Lão Hòa Thượng. Sau phần Tây Tăng mà trong kinh thường gọi là Pháp Dakkhinadana, tức là cúng dường để hồi hướng cho người quá vãng, và sự cúng dường, lễ cúng dường đó là cúng dường đến tứ phương tăng. Thì sau nghi thức này, chư Tôn Đức và quý Phật tử đã ra phía sau. Có tất cả là 10 người được mời để cắt băng khánh thành nhà kỷ niệm của Hòa Thượng. Ở trong đó có Hòa Thượng Pháp Nhẫn, Hòa Thượng Tịnh Đức, Hòa Thượng Chân Trí, Hòa Thượng Tấn Nghĩa, Hòa Thượng Viên Lý, Hòa Thượng Minh Giác, Hòa Thượng Huyền Điện, Sư Bà Nguyên Thanh và Giáo sư Võ Văn Ái. Những vị khách đặc biệt này, tất cả chư Tôn, Hòa Thượng và Sư Bà cũng như Giáo sư Võ Văn Ái được mời để cắt băng khánh thành ngôi nhà kỷ niệm của Đại Lão Hòa Thượng. Ngôi nhà kỷ niệm cho đến nay thì đã hoàn tất việc xây dựng về phương diện hình thức, tức là lợp ngói, làm tường stucco ở chung quanh và ốp đá, cũng như là ốp cái bảng kỷ niệm ở phía trước. Thưa quý vị, một ở trong những điều mà chùa cần làm, đang làm, đó là làm một archive, tức là một cái kho trữ liệu về về hành hoạt của Hòa Thượng lúc sinh thời, hành hoạt tự thân của Hòa Thượng như là một ở trong những bậc cao tăng và đã trải qua một cái hành trình dài trong việc kết tập tam tạng kinh điển ở tại Miến Điện cho đến sự nghiệp Hoằng Pháp của Ngài Việt Nam với tổ chức Giáo hội Tăng Nhân Thủy Việt Nam và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Cho đến nay thì cái nỗ lực làm archive là một nỗ lực mà đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Lấy ví dụ là riêng về sự sưu tập những bài pháp của Ngài và phân loại, có lẽ nó phải mất nhiều năm tháng. Chúng ta hy vọng rằng lễ Bát Nhật 100 ngày đánh dấu sự hoàn tất về cái cơ sở, phương tiện vật chất, nhưng mà lễ Tiểu Thường của Hòa Thượng sẽ đánh dấu của sự hoàn tất liên quan đến một cái thư khố với cái trữ lượng đáng kể về tư liệu hình ảnh liên quan đến hành trạng của Hòa Thượng. Và thưa quý Phật tử, sau cái lễ khánh thành nhà kỷ niệm, chư Tôn Đức đã tụng kinh chú, trước khi các băng chư Tôn Đức cũng đã tụng kinh chú nguyện, và sau đó có một vài lời, rồi chư Tôn Đức được mời thỉnh lên chánh điện để có chánh lễ Bát Nhật. Ở trong chánh lễ Bát Nhật này mở đầu với nghi thức tụng niệm, nghi thức lễ Phật và nghi thức hướng nguyện công đức theo truyền thống Nam Tông. Và Hòa Thượng Viên Thành, Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, đã cùng với chư Tăng Phật Giáo Bắc Tông thực hiện phần nghi thức Phật Giáo Bắc Truyền. Sau hai phần nghi thức Nam Truyền, Truyền và Bắc Truyền thì là Đạo Từ và Hòa Thượng Viên Lý. Riêng về phần pháp hội, đề tài được chọn đó là biểu tượng Pháp Luân. Trong mở đầu của đề tài này, chúng tôi với tư cách là vị chủ trì cũng có một vài điều trình bày với quý Phật tử về cái tên gọi của chùa Pháp Luân đã được Hòa Thượng đặt ở trong trường hợp nào. Đó là một sự việc xảy ra rất lâu, từ năm 1984 cho đến nay. Và việc Hòa Thượng chọn tên Pháp Luân là một ý nghĩa rất là đặc biệt. Do vậy, nhân ngày bất chật của Ngài thì chúng tôi lại lựa chọn như là một đề tài để trình bày về ý nghĩa của chữ Pháp Luân. Bí từ Pháp Luân đã được đề cập đến qua dòng lịch sử, xuyên suốt qua dòng lịch sử Phật giáo. Từ thời Đức Phật còn tại thế, Pháp Luân đã trở thành một biểu tượng. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng qua xuyên qua thời gian thì các quốc độ như là tại Ấn Độ, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, vân vân, đã có nhiều cái mẫu Pháp Luân khác nhau. Và trên phương diện nghệ thuật thì người ta đã có nhiều trường phái, ví dụ trường phái tả chân, hay là một trường phái có tất cả là biểu tượng, hoặc giả là những trường phái dựa trên kinh điển, đã thực hiện nhiều cái mẫu Pháp Luân, và điều đó đã được trình bày. trong buổi lễ thì cũng có mời Thượng tọa Thích Quảng Long, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoàng Pháp, nói một phần về cái biểu tượng Pháp Luân với tám công qua cái ý nghĩa của Bát Chánh Đạo. Và thưa quý vị, giáo sư Võ Văn Ái, giám đốc phục vụ Phật giáo quốc tế, cũng đã nói một ít về cái biểu tượng Pháp Luân là cái huy hiệu của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và với những sự thay đổi theo thời gian đôi chút sau phần sau cái đại hội năm 1973 với việc tu chỉnh hiến chương. Nói chung lại thì một buổi lễ với một phần đầu là cầu nguyện, và trong lời của chư tôn đức đã có những cái lời cảm tưởng đối với đại lão hòa thượng Thích Hộ Giác, và cũng như trình bày về biểu tượng Pháp Luân. Sau đó thì đại chúng dùng cơm trưa ở đại chùa và có thời giờ để thăm viếng. Lần này chư tôn giáo phẩm về và quý Phật tử về, một điều mà mọi người thấy rất là hoan hỷ là khi hòa thượng còn sinh tiền thì cái tỉnh thất của ngài ngài muốn có một sự yên tĩnh, do vậy hầu như là cái tỉnh thất được xây cất như là một cái cấu trúc ở nằm ở phía sau của sân chùa, và nơi đó tương đối là thanh tịnh, yên ả. Nhưng bây giờ thì sau khi hòa thượng viên tịch đã có những công trình xây cất, ở trong đó có tháp thờ ngài và cũng như những thiền thất và vườn Phật cảnh, khiến cho cái tháp thờ và cái nhà kỷ niệm của ngài nằm ngay ở trung tâm của chùa, và do cái thế nằm ở trung tâm nên cái không khí ấm áp hơn nhiều. Ở trước góc này những cái hoa anh đào, những hoa đào đang nở nhiều màu, và những cái hàng cây ốc được trồng dọc theo đường đi vào đã tạo thành một cái hình ảnh tương đối rất khác so với trước kia. Điều này cũng là một điều mà chư tôn đức và quý Phật tử cảm thấy rất là ấm lòng. Có lẽ ai trở về cũng mang một tâm trạng là làm sao để nắm níu lại những cái ký ức, những kỷ niệm liên quan đến đại lão hòa thượng, liên quan đến một bậc thầy đã ra đi. Và mọi người đều hoan hỷ thấy rằng với cái nỗ lực chung của tất cả chúng ta trong suốt thời gian hơn 3 tháng qua thì chúng ta đã làm được một việc rất quan trọng, đó là tìm cách để bảo lưu những hình ảnh, những tinh thần mà ngài hòa thượng để lại. Và chúng ta hy vọng rằng lễ tiễn tường, tức là dỗ đầu tiên của hòa thượng, được tổ chức vào ngày 17 tháng Tây, tháng 11 đến đây, khi chư tôn đức và quý Phật những thay đổi to lớn. Và những thay đổi này khiến cho một lần nữa hình ảnh của ngài, cuộc đời của ngài và cái phong cách của ngài trở thành một cái di sản quan trọng ở trong đời sống của tất cả những người Phật tử, chư tăng Phật tử quen biết với hòa thượng. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Gautama đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sa thú chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ sa thú lành thai. Dạ con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở phía ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm chứa chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Chúng